Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2021. Bài thư ngõ tuần này á không có tựa. Này không có làm tựa. Thầy chỉ viết 4 câu thôi. Thực hiện ngu si hành phá khuấy, chẳng thông tự hại tấm thân này. Trời đạo chưa minh tình giấy động, thực hành không có lại càng say.
La leçon aujourd'hui, on n'a pas de titre, donc je lis juste les 4 vers. Quand nous réalisons des stupidités en pratiquant des sabotages, nous ne comprenons pas que nous nuisons personnellement à notre corps. Quand nous ne connaissons pas clairement la vie terrestre comme la voie spirituelle, nos sentiments nous rendent agités. Si de surcroît, nous ne pratiquons pas, nous sommes davantage dans l'ivresse.
Thực hiện ngu si hành phá khuấy là sao? Cái gì kêu bằng thực hiện ngu si? Qu'est-ce que ça signifie réaliser la stupidité? Qu'est-ce qui est stupide? Quelles sont les stupidités que maître a toujours appelées? Những cái gì ngu si mà thầy thường nhắc là cái gì?
Theo em nghĩ là tham sân si đúng.
Tham sân si là gì nữa?
Đua độc tranh chấp đúng.
Tranh chấp là gì nữa? Nói tiếng Tây đi.
Je disais que les stupidités que ici ça signifie des envieux de dans la vie où on veut toujours de l'argent, de l'amour et puis de tout ce qui est la richesse et on fait toujours des compétitions avec les autres pour nos besoins, quoi.
Rồi còn gì nữa không? S'il y a d'autres.
Thị phi.
Thị
Là
phi.
thị phi.
Nói đi.
Commérage, les
Ouais.
coléreux,
La colère, la jalousie.
La jalousie amène des rivalités.
Avidité. Avidité. L'avidité.
L'avidité. Cái gì nữa? Cái gì ngu si nữa?
Le plaisir
giận hờn buồn tủi.
Giận hờn buồn tủi. Nói tiếng Tây đi.
Je complète par la haine et la tristesse.
Le plaisir charnel aussi, sexualité, voilà.
Tham dục. Nói gì nữa? Tham ăn.
Mais il y a quelque chose qui est plus dangereux, c'est de transformer les paroles du maître.
Sửa pháp hả? Ngu si mới sửa pháp phải không? Cái người ngu si mới sửa pháp. Il y a les gens stupides qui veulent modifier la méthode. C'est par stupidité. Ils croient être plus intelligents que les prédécesseurs. Il dit qu'il pense que les prédécesseurs n'ont pas à penser à ces choses-là, donc eux, ils ont trouvé.
Ah, c'est le péché d'orgueil, alors.
L'ignorance aussi.
Mais aussi, bien sûr.
L'orgueil et l'ignorance. Ils comprennent pas bien d'où vient la méthode. Ils ne comprennent pas cette méthode d'où mà có. Ils croyaient que c'est une méthode créée par les êtres humains. Nó tưởng là cái pháp này là do người đời người ta chế ra, người ta mới dám sửa. Chứ nên biết cái nguồn gốc của cái pháp này đâu có dám sửa. Si on connaît bien l'origine de cette méthode, on n'ose pas y toucher. Ce qu'on doit faire, c'est plutôt d'étudier pour pouvoir ne pas dévier de cette méthode. Nếu mà biết cái nguồn gốc của cái pháp này từ đâu có, là lúc đó mình phải ráng làm sao mình thực hành cho đúng pháp mà đừng có sai pháp thôi. đừng có đi ra khỏi cái khuôn khổ của cái pháp này. Cái đó là cái nên làm. Bao nhiêu đó làm cũng đủ khó rồi, mà ở đó đi chế pháp làm gì, phải không? Mais souvent, parce que les gens y rencontrent des difficultés, c'est pour ça qu'ils veulent détourner ces difficultés en modifiant la méthode pour que ce soit plus facile à réaliser. Phần lớn là cũng có một số người, người ta thấy làm cái đó khó quá, người ta làm không được. Thì người ta mới đổi ra, người ta biến chế cái này, biến cái chế kia để cho họ làm được. Nhưng mà khi mà họ làm như vậy á, thì họ không có hiểu được cái nguyên lý của cái pháp là làm cái gì. Mais en faisant cela, ils n'ont pas compris à quoi ça sert ces difficultés, pourquoi c'est difficile et pourquoi on doit surmonter ces difficultés. Qu'est-ce que ça nous apporte d'affranchir ces difficultés? Ils ne comprennent pas. Mấy người đó không hiểu tại sao mình, người ta bắt mình làm mà thấy khó khăn vậy mà mình phải làm cho được. Mà mình làm được á, mình gặt hái được cái gì họ không hiểu. Họ chỉ muốn là làm được bây giờ thôi, bằng cách khác. Nhưng mà khi mình làm được bằng cách khác thì nó mất đi cái hiệu quả của cái pháp rồi. Thấy không? Cũng như cái, lấy một cái ví dụ, một cái pháp chiêu mình, bắt đếm cái nó đếm trật hoài. Thì lúc đó nó mới chế ra cái khác, bây giờ làm cách nào đếm cho không trật. Nhưng mà khi mà nó làm vậy á, thì nó mất đi cái gì? Quand on, par exemple, on prend l'exemple de la respiration omphaloscopique, quand les gens ont des difficultés à compter correctement, ils vont inventer d'autres moyens pour les compter plus juste. Mais en faisant cela, qu'est-ce qu'ils ont perdu?
La leçon de la patience, nhẫn.
Cái nhẫn là một chuyện rồi, còn cái gì quan trọng hơn nữa?
Mất đi cái ý lực.
À, mất đi cái ý lực. Mình không có luyện được cái ý lực của mình. On n'arrive pas à cultiver et à forger la force de sa pensée. C'est en nous obligeant à nous concentrer, à compter correctement, on forge sa volonté et sa pensée. Et si on l'utilise à un autre moyen extérieur, par exemple un chapelet, non seulement on perd cette occasion de forger sa volonté, mais qu'est-ce qu'on a encore comme dégâts? Nếu mà mình dùng cái sâu chuỗi để mình đếm cho nó đúng thì trước hết là mình không có luyện được ý lực của mình. Cái thứ gì nữa là cái gì? Mình mất cái gì?
Mình cho điểm vô mấy cái bi
thì lúc đó cái điểm của mình nó chạy, cái điểm của mình nó chạy vô cái mấy cái hộp của cái sâu chuỗi. À ce moment-là, l'énergie passe, notre énergie, on perd de l'énergie qui passe, qu'on transmet à travers le chapelet. Donc il y a deux avantages. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier la méthode pour ne pas se laisser tenter par ces choses-là. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la méthode. Ils croyaient qu'ils savent respirer, c'est déjà tout, c'est déjà bien. Những người mà sửa pháp, tại vì phần lớn họ nghĩ là họ biết rành cái pháp rồi, họ hiểu rồi. Họ không có nghiên cứu thêm, cho nên họ không có hiểu sâu hơn tại sao phải làm mỗi thứ. Khi mình biết rõ tại sao mình phải làm cái gì, lúc đó mình phải cố gắng làm cho đúng mà mình không có dám sửa nữa. Si on arrive à comprendre les détails et les raisons de chaque geste et chaque action, on n'ose plus modifier et on essaye de s'entraîner pour pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire du premier coup. Tại vì những cái gì mà của cái pháp mình muốn làm đúng 100% á, không phải mới vô mà làm được liền đâu. Mình phải luyện. Il faut s'entraîner. C'est pas uniquement pratiquer, mais s'entraîner. Parce qu'on sait que du premier coup, on va pas y arriver. Et même avec le temps, on doit toujours se perfectionner dans la pratique pour que ça soit le plus juste possible. Rien nous garantit qu'après des dizaines d'années, on pratique toujours correctement ou déjà correctement si on n'a pas encore atteint le niveau de perfection. Nên mình phải điều luyện hoài, không có bao giờ cho là đúng hết. Nếu mình nghĩ mình cho mình hiểu hết, mình biết hết rồi đó, là cái đó nó nguy hại. Vì muốn cho mình làm đúng thì mình phải làm sao?
Faut regarder comment Thầy nous a montré, parce que il s'est couché par terre, je l'ai vu, et il a montré comment en respirant il faut faire monter le ventre, ainsi de suite. Donc on peut s'appuyer sur son exemple, comment il a fait cet exercice pour être, ne pas faire d'erreur et comprendre pourquoi chaque chose, parce qu'il explique en même temps.
Bây giờ mình coi cái băng thầy làm phương pháp công phu có đủ không?
Cũng đủ phần nào, nhưng mình phải làm rồi mình coi mình có sửa từ từ.
Thiếu cái gì? Thiếu cái gì mà tôi hỏi câu đó?
Thiếu chi tiết.
À, chi tiết. Manque les détails. Qui peut pas donner au moment où il montre la méthode. Il va pas noyer les débutants avec trop d'explications. C'est ça que vous n'avez pas saisi. Cái phương pháp công phu á, là cho mấy người học thiền. Thầy không có thể nào nói hết những cái, đem ra hết những cái chi tiết mà của cái phương pháp công phu của mấy người mới vô á, là người ta bị ngộp thở luôn. Hiểu rõ cái đó không? Ça c'est un piège. Nếu mà mình không hiểu cái đó là mình bị lọt vô cái bẫy đó. Nhiều người bị lắm. C'est ça la subtilité, c'est de comprendre ça. Nếu mà mình không hiểu, mình tưởng coi cái phương pháp công phu là đủ á, cần thiết nhưng mà chưa có đủ. Tưởng biết hết cái đó là đủ, chưa có đủ. Hiểu chưa? Rồi bây giờ là phải làm sao vậy? Bây giờ làm sao mà để cho mình nuôi dưỡng cái sự hiểu biết của mình về phương pháp công phu? Comment entretenir ces connaissances profondes de la méthode, de la technique? Là on parle de la technique, on parle même pas de la spiritualité. C'est autre chose encore. Bây giờ mới nói tới kỹ thuật thôi, chưa nói tới pháp lý nha. Bây giờ mình muốn... Vas-y.
De temps en temps, il faut regarder de nouveau parce qu'on risque d'oublier les petits détails qui tuent.
Regardez cái gì de nouveau? Qu'est-ce que
regardez
vous regardez?
La cassette, le clip qui parle de ces exercices. Donc, il faut de temps en temps faire une révision profonde.
Rồi
gì nữa? Mỗi lâu lâu mình phải quay trở lại, tại vì mình tưởng mình hiểu hết, mà vì khi mình thiếu một cái đề tài là nó hư hết công việc.
Bây giờ mình coi lại, thầy này chị nói là coi lại cái cuộn băng phương pháp công phu, phải không?
Dạ.
Rồi sao nữa?
Le piège.
Mới nói thật thì đây nè.
Là mình quay lại đang mình quay có mình
mới nói thất thì đây nè, mới nói thất thì đây nè mà chị chưa có bắt được á.
Thấy không, anh không phải dễ hả?
Mới nói thất thì đây nè,
coi đừng có mất mấy cái đề tài, mấy cái chi tiết.
Đề tài nằm ở đâu?
À,
đề tài nó đâu có phải nằm ở trong cái cuộn băng phương pháp công phu đâu.
Nghe cái lời thầy giảng mình, thầy chỉ mình.
Thầy chỉ không?
Mà thầy nói.
Thầy nói ở nào? Nói ở đâu?
Bah, dans toutes les bandes.
Dans toutes les bandes, sao nghe hết được?
En ce moment, il y a une... On a pu réunir tous les détails dans un clip, ce qui fait que ça facilite pas mal le travail pour pouvoir reviser et puis de faire ça correctement.
Nói tiếng Việt đi.
À, mình phải quay trở lại đặng mình để ý mấy cái chi tiết mà mình chưa thấy. Rồi mỗi lần mình thấy chà, cái chuyện này mình quên, mình không có thấy rõ.
Vậy chi tiết nó nằm ở trong mấy ngàn cuộn băng ở giờ sao nghe hết nổi.
À, tại vì chị Elise chỉ gom lại hết mấy cái clip mà chị chịu khó làm cho mình.
Có bao nhiêu clip vậy?
Nhiều lắm. mỗi cái sujet chỉ làm là cho mình dễ quay lại rồi mình applique đúng.
Mình phải nghe lại những lời thầy giảng nữa chứ, phải coi phương pháp phong phú không. Donc il faudrait écouter non seulement visionner non seulement la, la cassette sur la vidéo sur la pratique, mais aussi pour les Vietnamiens qui ont la plus de chance de réécouter les explications qu'on a que Elise a réunies dans les clips spécifiques à chaque exercice. Pour chaque exercice, on a au moins deux heures, environ deux heures d'explications détaillées. Et ça, c'est en vietnamien.
Il y a une cassette en français aussi.
Oui, mais ça, c'est sur la méthode.
C'est ça, oui. Ouais.
Il n'y a pas des les explications éparpillées durant toute sa vie. C'est pas regroupé et c'est pas traduit en français. Il y a juste Namo Yirafak qui a été. Les explications sur Namo Yirafak ont été traduites en français. Ça, c'est déjà un bon point. Si vous trouvez que c'est précieux, il faut étudier ça. Il ne faut pas le laisser dans le tiroir. C'est dommage. Il y a beaucoup d'explications très précieuses dans, dans les traductions que je vous ai envoyées. Ça, c'est très précieux. Si vous connaissez déjà par cœur tout ça, c'est déjà un très bon point. Hein, si vous vous investissez un peu dans ce que vous avez déjà, c'est déjà une très bonne base. Nếu mà các bạn người Pháp mà chịu đầu tư vô những cái mà lời giảng của thầy mà đã được dịch ra tiếng Pháp á, là cũng là có một cái căn bản rất là tốt. Sợ nhất là mình có rồi mình đem mình bỏ trong góc, không bao giờ mình dở ra mình coi lại. Mình không chịu học á.
Mà trong mấy cái anh có làm mấy cái họp mà để nghiên cứu hồi năm ngoái, cái đó cũng
thì coi cái đó có, thì mấy cái lớp mà học ở trên mạng cũng có nghiên cứu lại. Mà cái đó CMT condensé, mấy cái khóa học mà ôn lại phương pháp công phu trên mạng làm bên Mỹ thì là chỉ gom gọn lại thôi. Chứ là muốn nghe kỹ thêm là phải nghe thêm mấy cái clip trên suối đạo. Mình gom lại những cái chánh cần thiết căn bản để thực hành đúng, mình gom lại thôi. Còn muốn nghe kỹ là phải nghe trên, tại nó 2 tiếng lần mà mình đâu có nhiều khi nó tới 2 clip mà một đề tài nó tới 2 clip mà chứ không phải 1 clip.
Mà cái trình độ của em á, em coi trên mấy cái PPCP á, nhờ mà giúp em nhiều lắm.
Đúng rồi. Nếu mà mình mới mà mình muốn học á, thì cái gì nó cũng giúp mình nhiều lắm. Mình nghe mình bắt được cái này. Rồi kỳ tới mình nghe mình bắt tiếp được. Chứ mình nghe mình bắt hết không nổi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout capter en une seule lecture ou une seule vision. Il faut plusieurs passages, il faut plusieurs couches. Donc, le premier passage, on va garnir la première couche comme des lasagnes. Une première couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche. Hein, c'est une millefeuille. Donc, c'est comme ça qu'on apprend la spiritualité. C'est après, au deuxième passage, tout ce que vous avez déjà connu, retenu, vous ne faites plus attention. Vous faites attention à ce que vous n'avez pas pu retenir les dernières fois. Khi mà mình nghe lại, mình nghe băng thì lúc đầu mình nghe cái lớp đầu, mình bắt được một chút. Rồi kỳ sau mình nghe lại những cái gì mà mình hiểu rồi thì tự nhiên cái đầu mình nó để qua một bên, nó không để cái đó, nó chỉ để mấy cái chuyện nào hồi đó giờ nó nghe nó chưa hiểu hoặc nó chưa bắt được. Thì lúc đó nó lấy thêm được chút nữa. Rồi kỳ sau nó lấy thêm được chút nữa. Chứ đâu phải nghe một lần là bắt được hết đâu. Đạo mà. Đâu có học thuộc lòng được.
Dans les instances comme ça, avec le retour d'expérience aussi, on apprend beaucoup. Des questions-réponses et puis des explications. Hiện nói là trong mấy cái họp này có mấy bạn đạo cho nói là cái mà người ta hiểu người ta làm để cho mấy cái người mới vô giống như em cũng học hỏi được nhiều lắm.
Tại vì cái này là cái quý là mình nói đi nói lại hoài, tuần nào mình cũng nhắc hết, thành ra nó dễ vô hơn nhiều lắm. Le fait qu'on répète les mêmes choses toutes les semaines, ça rentre. Tuần này không vô, tuần tới rồi, tuần này quên, tuần tới quên, mà nhiều khi hỏi lại cũng quên, quên thì nhắc lại lần nữa thì kỳ sau nó có thể có cơ hội để nhớ nhiều hơn. Chứ đâu có phải dễ. Thì cái đó cũng là thiên ý, là cũng là ông trời ông giúp mình mới có những cái cơ hội này. Chứ không phải tự nhiên mà mình làm được. C'est tout ce provient de la volonté divine. Si Dieu nous accorde pas, on n'a pas ces occasions de se réunir et pour se rappeler sans arrêt les enseignements spirituels.
Oui. Nói ngay trên cái mu si có cái làm biếng ở trong này. Il disait que dans la stupidité, il y a aussi la paresse.
C'était, ouais.
Voilà.
La paresse. C'est plus facile de faire autre chose que d'étudier les enseignements spirituels. Thực hiện ngu si. Rồi, mà cái ngu si này á, rồi mình làm cái, mình nuôi dưỡng cái ngu si này á, là mình thêm một cái nữa là mình hành phá quấy. Không những là mình ngu cho mình không, mình đi phá nữa, phá hoại á. Phá quấy mình, khóa quấy người khác nữa. Trước hết là phá quấy mình. Donc, avant tout, non seulement on réalise la stupidité, mais on sème des perturbations, des pagailles, d'abord à nous-mêmes, puis aux autres. Phá gì đâu, nói nghe thử coi. Quel type de dégâts qu'on peut faire, quel type de perturbations qu'on peut mener.
Thì giống như hồi nãy em nói là sửa pháp, mình sửa pháp rồi mấy cái lục trần nó xúi mình đi đi cái đường trái.
Rồi gì nữa, nói tiếng Tây đi.
Je disais que les sabotages par exemple quand on commence à corriger ou modifier les paroles du maître, hein, ou les écrits, et nos entités nous poussent à aller vers le chemin plus plus erroné.
Mình phá cái tự nhiên và hồn nhiên của ông trời cho mình.
Nghĩa là làm sao? Nói cụ thể hơn là làm sao?
Tức là cái thanh tịnh à, hay là cái khả năng của con người, cái nguyên khí ông trời ban cho mình không có biết tiết kiệm, mình đi xài bậy xài bạ thì mình phá rồi.
Xài bậy chỗ nào?
Xài bậy là mình tiêu hao.
Tiêu hao bằng cách nào?
Tiêu hao bằng dâm dục, bằng mê, si mê.
Rồi, nói tiếng Tây đi.
Donc, on détruit la nature, l'instinct, la nature que Dieu nous a prodiguée par, je ne sais pas, on ne sait pas préserver l'énergie que Dieu nous donne. En s'adonnant à la sexualité, au désir, à des choses inutiles.
Rồi, khóa quấy gì nữa? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perturbation qu'on peut engendrer?
Làm cho mình bị hạ tầng công tác. Cái luồng điển mình nó mình động loạn đó, thì nó làm cho mình mất quân bình. Cái luồng điển mình nó hạ thấp xuống.
Rồi, nó đến đây đi.
Parce que quand on est perturbé, on a chuté en énergie. On perd l'équilibre, on perd la sérénité, on pense vers l'extérieur, on ramasse les poubelles de l'extérieur.
Hốc rác bên ngoài vô làm cho mình động loạn, khóa quấy cái sự bình an của cái tiểu thiên địa này. Donc on ramène des ordures et on crée des ordres dans son microcosme. Nói gì nữa? Khóa quấy bên trong rồi bây giờ khóa quấy bên ngoài bằng cách nào nè? Maintenant, on peut aussi créer des nuisances à l'extérieur. En faisant quoi? Mais rất là nhanh nha.
Commérages et des médisances sur les autres. La jalousie.
En faisant des commérages et médisances, on projette quoi?
L'énergie négative,
oui.
L'énergie négative,
les mauvaises pensées.
On pollue de l'énergie.
Oui, donc c'est quand on envoie des mauvaises pensées ou des médisances ou des choses pareilles, on projette dans l'atmosphère des énergies impures.
Voilà,
c'est ça. Khi mà mình nghĩ xấu hay là mình phá nghĩ xấu hay là mình thị phi hay là chuyện có nó không, chuyện không nói có đó, mình phóng ra những cái tà khí. Đó là kêu là tà khí. C'est une énergie impure qu'on projette. Par exemple, dans un groupe comme ça, on est quelques dizaines de personnes, mais si quelqu'un vient avec une mauvaise pensée et émet des mauvaises paroles, tout de suite, il sème de la mauvaise énergie dans le groupe. Cũng như trong mình, trong cái nhóm nhỏ vậy nè. Chỉ cần có một người thôi, nó vô nó phóng ra những cái tư tưởng bậy bạ, tà khí á, nó làm ô nhiễm cái bầu không khí của cái buổi học liền. Mà ma quỷ á, thì nó chờ chỉ chờ bao nhiêu đó thôi. Nó chờ cái đó, nó lợi dụng những cái người mà có những cái đó đó, nó vô nó xúi vô, phá. Cho nên phá quấy rõ ràng. Donc les démons, les diables, ils n'attendent que ça. Ils trouvent un pratiquant, parce qu'il faut être pratiquant pour pouvoir assister à ce genre de réunion. Mais les pratiquants qui ont un esprit impur, qui ne pratiquent pas correctement, et comme ça, ils vont émettre, pousser ce pratiquant à émettre de mauvaises pensées, donc à projeter des énergies impures. Pour perturber l'ambiance sereine et légère de la séance. C'est déjà arrivé. Pas dans notre groupe, mais dans les groupes des États-Unis, on a eu deux expériences. Et on a pris des mesures pour les éliminer. Donc, bên này thì không có, nhưng mà bên Mỹ có hai lần bị. Nhưng mà sau đó là có những biện pháp cứng rắn hơn, là mấy người đó là cho đi ra ngoài luôn, không có cho tham dự nữa. Tại những phần tử phá hoại, nó bị lợi dụng thôi. Không phải mình ghét gì bạn đạo đó, nhưng mà bạn đạo đó bị lợi dụng. C'est pas qu'on déteste les amis pratiquants, mais les amis pratiquants ont laissé le monde invisible, impur, profiter de leurs ignorances.
Un blacklist, Tien Zoom. Un
blacklist. Eject.
Không chơi vô.
Đâu có cho ma quỷ vô. Đâu có cho ma quỷ vô đây mà phá hoại được.
Em muốn nói thêm cái mà ngu si là mình không có giữ cái sức khỏe của mình. Để mình tu có sức khỏe để tu hành, giống như là mình hút thuốc, uống rượu, bài bạc, phá hoại cái cơ thể của mình,
phá hoại cơ tạng. Cho nên là mình khóa khuấy cái cơ tạng của mình. Ông trời ông cho mình một cái cơ thể quyền vi mà mình không biết nuôi dưỡng nó, mình phá khuấy nó bằng cách cái ngu si, những ham muốn của mình. Mình đem những cái sự trần trược vô cái cơ thể mình quá nhiều. Si on amène trop d'impureté dans son microcosme par différents moyens, par la nourriture, par les boissons, par les pensées, par nos cinq sens. Donc on amène trop de choses impures qui polluent notre microcosme. C'est-à-dire on perturbe le bon fonctionnement de notre microcosme. Et la paresse aussi perturbe le bon fonctionnement de notre microcosme. On ne fait pas d'activité physique. Khi mà mình làm biếng, mình không có tập thể dục, thể thao, không có hoạt động, thì mình cũng là hại cho cái cơ tạng mình, cái chịu vận chuyển ở trong cơ tạng, nó không có điều hòa. Sự vận chuyển trong cơ tạng nó không có điều hòa, thành ra mình làm biếng vậy, mình phá cái cơ tạng của mình. Avant, je ne faisais pas attention, des fois je travaille toute la journée et je ne me réserve pas le temps pour les activités physiques, tu vois. On est tellement entraîné par le travail, on veut finir, et on reste toujours assis. Et maintenant, j'ai changé, c'est-à-dire à l'heure pile, j'arrête tout. C'est l'heure des activités physiques, il faut que je sorte, il faut que je marche. Et il faut faire ça tous les jours. C'est une discipline, une hygiène de vie. Que dans la kỷ luật của cuộc sống và cái trật tự của cuộc sống thì bắt buộc mình phải làm vậy. Et en plus, ça aide à entrer en extase mystique plus facilement si tout circule bien dans notre organisme. Cái đó nó cũng giúp cho cái thiền của mình nó dễ định hơn là mình không có hoạt động. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ nhì là về tâm linh. Cái đó nó cũng là thuộc lợi trong cái hành. Ça fait aussi partie de la pratique. Qu'on croyait par erreur qu'il n'y a que les exercices de la méthode. Non, il y a aussi les exercices physiques. Et ça, on ignorait. On l'a découvert que récemment, en creusant dans les enseignements de maître, comme il y en a trop, on ne peut pas tout écouter et tout capter en même temps. Tu vois. Au fur et à mesure, on découvre des choses. On découvre encore beaucoup de choses si on creuse. Nếu mà mình đào sâu chân lý của thầy ấy, càng ngày mình càng khám phá ra nhiều chuyện lắm. Rồi đó mình không có đào thì mình không hiểu, mình không nghe nói, mình không hiểu thì mình không biết. Mình không biết là mình làm sai, mình không hay. Et si on connaît pas, c'est comme si on est ignorant. On est stupide parce qu'on n'a pas appris. Et donc on fait des bêtises. C'est l'ignorance, c'est la stupidité. C'est parce qu'on manque d'investissement dans l'étude spirituelle. Mình không có học đạo nhiều thì ra lúc đó là mình hành ngu si chứ đâu có hành sáng suốt. Si on creuse pas la vérité, donc on est toujours dans l'ignorance, dans la stupidité. L'ignorance est l'équivalent de la stupidité. Et on commet des erreurs sans le savoir. Et en creusant un peu, on s'éveille et on rectifie le tir. Tout de suite, il ne faut pas attendre, parce que le temps ne nous attend pas. Une année dans l'erreur, c'est une année dans l'erreur. Et ça cause des dégâts. Một năm sai lầm là một năm sai lầm. Những cái hậu quả nó đã có rồi. Bây giờ mình phải lật ngược tình thế, là mình phải đổi liền, mình không có chờ nữa. Faut pas attendre, parce que le temps ne nous attend pas. Nên khi mình thấy được rồi, là mình phải sửa đổi liền. Tại vì thời gian nó không có chờ đợi mình. Để giải đi những cái sự sửa lại những cái sự sai lầm của mình. Thì cái đó là tu. Ça, c'est sự perfectionner. Thực hiện ngu si hành phá quấy. Chẳng thông tự hại tấm thân này.
Deuxième vers. Nous ne comprenons pas que nous nuisons personnellement à notre corps.
Chẳng thông. Chẳng thông là gì?
Chẳng hiểu.
Chẳng hiểu. Không thông là không hiểu. Mình không hiểu tại vì mình ngu, mình đâu có hiểu. Mình không học thì ngu rồi, thế gian cũng vậy, không học là ngu à. Muốn học cái gì, bất cứ ngành nghề nào cũng phải học. Bất cứ mình làm cái gì mình cũng phải học. học bằng người dạy hay học bằng kinh nghiệm cũng là học. Nghe không? Mình học thì mình mới khôn được, còn mình ngu mình không thông thì tự hại tấm thân này. Hại sao? Mình không thông mình tự hại sao? Nãy giờ mình cũng có nói mớ rồi đó. Mình không thông cái gì mà mình hại tấm thân này. Nó có hai phương diện, về sức khỏe và về tâm linh. Yeah, sur deux plans, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris et quelles sont les nuisances qu'on a apportées, quels sont les dégâts qu'on a apportés à ce corps?
Par rapport au corps, lorsque nous avons une alimentation trop chargée en graisse, etc., nous arrivons à perturber le bon fonctionnement de l'intestin et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que le cerveau est mal alimenté. On ne peut pas avoir des idées claires. Ça, c'est la partie du corps. Alors, je laisse à d'autres personnes parler au niveau de la spiritualité.
Rồi, nó đi.
Nói là nếu mà mình học ăn một cách không có điều hòa, mình không có hiểu gì hết, mình ăn quá 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 nhiều, mình ăn mà mình không có biết những cái chỉ như mỡ, không ăn như đường, etc. C'est-à-dire une alimentation comment équilibrée,
mình
làm cái thân thể mình, cái ruột mình nó kẹt hết, nó kẹt rồi cái nó không có chuyển lên óc thành cái thông minh của mình nó rất là bị hại, cái sáng suốt mình nó mất rồi, thành mình làm bậy mà mình không có hay. Để cho mấy người khác nói về tâm linh.
Vì tất cả cái cơ thể mình nó càng ngày nó càng già, nó càng yếu, nó không phải gì lúc còn trẻ. Thành ra mình phải đáp ứng cái chuyện đó lại. Tất cả những cái gì mà nó quá là cái cơ thể mình không có tiêu thụ được thì nó sẽ sinh ra bệnh liền. Donc notre corps vieillit et avec le temps, la vieillesse, il n'arrive plus à digérer, à absorber tous les excès. Donc il faut faire attention sur tous les plans, sur le sel, le sucre, le gras. Et il faut faire très attention parce que tout excès amène des maladies. Et à la longue, ça détruit notre corps, mais à petit feu. C'est comme le diabète, ça détruit à petit feu, mais c'est sûr. C'est sûr que ça détruit, mais on ne le voit pas tout de suite. Le jour où les dégâts sont tellement importants, c'est déjà trop tard. Le déséquilibre en sucre, c'est aussi très dangereux parce que ça détruit petit à petit, c'est à petit feu. C'est pour ça qu'on doit se surveiller constamment. Il faut prendre des mesures pour essayer de voir quels sont le type d'alimentation, quel est le manque d'activité qui entraîne cette hausse de taux de glycémie et on ajuste. On voit tout de suite qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qui a provoqué ça. Que la journée où on a manqué d'activité physique aussi, ça montre. On voit tout de suite. Donc, on est plus conscient en voyant les résultats concrets. Khi mà mình đo, là mình thấy rõ, là lúc đó mình phải coi chừng hơn. Mình không có được làm biếng. On peut pas être paresseux. L'activité physique, c'est maintenant obligatoire. C'est plus optionnel.
Ajouter quelque chose pour l'alimentation. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les pesticides qu'il y a partout dans les produits qui ne sont pas bio, en fait, les pesticides ont jouent un rôle dans les perturbations endocriniennes. Ça oui. change tout le système hormonal. Mm-hmm. Et en fait, on ne se rend pas compte, on s'empoisonne en mangeant.
Oui.
Ouais, aussi. Et le plastique aussi qu'il y a partout perturbe tout le système hormonal aussi, partout.
Oui. Mm-hmm. Bây giờ có chỉ có nói là có ngoài những cái chuyện mà đường muối mỡ. Nó còn một cái khác nữa là những cái thuốc xịt xịt sâu, xịt bọ, những cái thuốc hóa học á. Thì cái đó là những cái chất độc. Chất độc nó giết những con sâu bọ, nhưng mà khi mà xịt lên đó thì trong những cái trái rau cỏ hoa quả mà mình ăn đó, nó còn dính ở trên đó. Thì mấy cái đó nó đã giết mấy con sâu bọ rồi. Nhưng mà cái chất độc đó nó còn dính ở trên mấy cái hoa quả đó. Rồi mình ăn mấy cái đồ mà nó không phải là bio đó, thì mình đem nó vô trong mình mà mỗi ngày chút chút vậy đó. Thì sao thì nó tích tụ, nó thành nó chất độc quá nhiều á, nó sinh ra cái sự biến thể của nó là xáo trộn về cái những cái hormone, những cái chất mà ở trong người của mình á. Thành ra cái đó nó dễ sinh ra cái bệnh ung thư lắm. Sa amen bo cuprifacin ma de cancer. C'est tout ce qui touche à l'hormone, c'est un dysfonctionnement, déréglage de la fabrication des cellules. Donc, ça entraîne facilement des cancers. Et plus on en mange, c'est pour ça, Maître dit que plus on en mange, plus on amène des énergies impures en nous. On amène à la fois de l'énergie pure, mais si on accepte le fait qu'on amène de l'énergie un peu en nous, parce qu'on est obligé de manger pour vivre, ça, c'est le minimum. Mais si on amène trop dans notre organisme, ça veut dire qu'on amène un surplus d'énergie impure qu'on n'aurait pas dû. Nghĩa là mình ăn là phải sống, là mình phải ăn. Nhưng mà khi mà mình ăn quá, mình đem vô nhiều quá cái sự nhu cầu của cái bản thể của mình đó, thì mình cùng lúc đó mình đem vô cái điện trược nó quá nhiều, cái phần điện trược đó. Theo lẽ nếu mà mình không ăn nhiều đó, thì mình không có cần đem vô. Mình đem vô mà điện trược nó về điện, mà nó về cái chất độc nữa. Donc le fait de damner un excès d'alimentation, ça amène des énergies impures au niveau spirituel, et ça amène aussi des toxines au niveau de l'alimentation qui n'est plus très saine. Thành ra cái đó nếu mà mình không hiểu mấy cái đó, mình không thông mấy cái đó là mình tự hại tấm thân này. Donc si on arrive à comprendre tout cela, ça nuit à notre corps, parce que c'est nous qui sommes le maître, c'est nous qui donnons des visas d'entrée à tout ce monde extérieur. Si nous donnons trop de visas, après c'est des perturbations. On a dépassé l'équilibre. Mình cho giấy nhập cảnh vô quá nhiều á. Thành ra nó vô trong này nó loạn hết à. Chẳng thông tự hại tấm thân này, đời đạo chưa minh tình giấy động. Đời đạo chưa minh là sao?
Attends, troisième vers. Quand nous ne connaissons pas clairement la vie terrestre comme la voie spirituelle, nos sentiments nous rendent agités.
Làm sao? Đời đạo chưa minh là sao?
On comprend qu'on est là pour apprendre, peut-être qu'on arrive à accepter plus les épreuves, peut-être, sur Terre.
Oui. Donc, chị Delphine nói là mình không biết, là mình không hiểu, là mình xuống đây để học hỏi, cho nên mình không có chấp nhận những cái bài học như này, thành ra mình bị động hoài. Oui, quoi d'autre?
Mình không có biết cái đời cũng có cái giá trị của cái đời, mà đạo cũng có giá trị của cái đạo. Hai cái đều có hữu ích hết. Donc on n'a pas compris que le monde terrestre aussi a ses intérêts, ses bienfaits, et le monde spirituel aussi a ses bienfaits, et on doit les apprécier.
Thành ra mình phải học sao mà dễ cho cái tình của mình nó đừng có giấy động. Faut apprendre de telle manière que nos sentiments ne soient pas perturbés. Bây giờ mình biết đời cũng hữu ích, đạo cũng hữu ích, nhưng mà bây giờ làm sao để cho cái tình mình nó không có giấy động. Faut faire en sorte que nos sentiments ne soient pas perturbés. Quels sont les sentiments perturbés sur Terre? comment on peut être perturbé par nos sentiments. Qu'est-ce qui fait perturber nos sentiments? Pourquoi on est triste? Pourquoi on est heureux? Pourquoi on est... malheureux. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là nous rendent malheureux, nous rendent tristes ou nous rendent très heureux?
Les sentiments amoureux.
Mm-hmm. Les sentiments amoureux. Những cái tình cảm thế gian. Tình cảm thế gian thì mình thấy rõ rồi, nó có thể làm vui thì vui, mà nó có thể làm buồn thì buồn. Pour les sentiments amoureux, on voit bien les deux faces. Ça peut rendre très heureux, ça peut rendre très malheureux. Giờ mình phải hiểu sao mà để gia đình cái giấy động nữa. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pour que ces choses-là nous rendent plus malheureux ni trop heureux.
Que tout est provisoire.
Hein, c'est provisoire, mais c'est vrai. Ça palpite. Nous cote, notre cœur est bas. C'est ça. Giờ mình phải hiểu thêm cái gì nữa.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est pour notre bien, pour notre évolution spirituelle. Uh-huh. Ces choses oui, qui sont éphémères, qui ne vont pas durer, mais qui sont obligatoires pour pouvoir comprendre les choses en profondeur sur notre parcours. Uh-huh.
Le vrai amour sur Terre, ça, c'est rien du tout. Que le vrai amour, il est plus haut.
Mm-hmm. Et puis, mình muốn hiểu mấy cái đó. Mình muốn hiểu là cái cuộc đời này là tạm để cho mình học hỏi, mình tiến hóa. Như mấy chị nói đó. Chỉ có tình yêu của Thượng Đế mới là thật thôi. Thì bây giờ mình muốn cái đó thì mình phải học đạo cho nó thông. Cho nó sáng. Donc pour que ces choses-là deviennent naturelles pour nous, dans notre pensée, dans notre réaction, pour que notre esprit soit toujours éclairé, nous devons pratiquer. Nous devons nous débloquer. Et quand un jour, qu'on va quitter ce corps par l'âme, et là, à ce moment-là, on est vraiment lucide parce qu'on voit tout. Parce que là, quand on est encore emprisonné dans cette prison obscure, on ne voit pas clair. Des fois, on essaye d'allumer quelques bougies pour nous éclairer. On se rappelle pendant ces moments-là. Mais quand devant les faits réels, des fois, on n'a pas cette lumière. Des fois, il ne suffit plus. Et on se laisse entraîner par les sentiments. Khi mà mình còn bị giam trong cái khám tối này, là trái tim của mình là cái khám tối, là mình chưa có sáng suốt. Vì những lúc mà mình học đạo thì cũng như mình đốt cái ngọn đèn tâm linh lên chút xíu để cho nhắc nhở mình. Nhưng mà mình khi mình đối diện với thực tế thì lúc đó cái ngọn đèn đó, nó nhiều khi nó không có đủ. Thành ra mình bị những cái chuyện đời nó lôi cuốn, nó làm cho cái tâm mình nó bị động theo. Chứ khi mà mình ra khỏi cái xác thân ngoại thân rồi đó, lòng cho riêng rồi đó, mới gọi là thần. Lúc đó mình mới gọi là sáng suốt thật. Mình thấy rõ các cái đồ gì trong dính liêu tới cái xác này là giả. Tại mình ra ngoài rồi, mình sống cái đó, cái giây phút đó rồi, thì mình mới thấy rõ. Còn khi mà mình bị giam á, khi mình nhắc tới đạo thì mình hiểu. Nhưng mà lúc mình thi á, là lúc đó ông trời ông cho thi á, là ông cho mình đứng trước cái sự thật. Coi có cái tâm mình có động hay không. Thì lúc đó mình mới biết cái trình độ mình tới đâu. Et à ce moment-là, on peut mesurer notre niveau. Si on est vraiment lucide ou pas, c'est devant les épreuves. Si on est lucide, on est plus perturbable. Imperturbable. Et on mesure comme ça, il y a petites choses, il y a plein de choses qui nous font apprendre la patience. La patience aussi, la sérénité. Tu as une livraison qui se passe mal, tu fais attendre, crée des tracas pour voir si tu es serein. Cher, ça m'est arrivé Il y a des choses vraiment qu'on n'arrive pas à penser, mais ça t'arrive à toi pour te faire apprendre la patience, pour voir si tu es encore perturbé, pour voir si tu t'énerves encore. Et ce sont des choses courantes de la vie. Ce sont des tests vraiment banals, des tests simples hein, de la vie. Un problème de livraison, de commande, et hop, ça traîne des fois, ça traîne pendant des mois pour voir comment endurer ta patience.
Et justement, par rapport à ça, les choses, de toutes les manières, elles finissent toujours par entrer dans l'ordre. On se rend compte que quand on s'est perturbé, après coup, les choses, elles finissent toujours par entrer dans l'ordre. Et après, on se dit, mais je suis bête parce que les choses se sont rentrées dans l'ordre, quoi qu'il advienne. J'ai perturbé mon
microcosme
pour rien, inutilement. Mmh. Les choses sont rentrées dans l'ordre, quoi qu'il advienne.
Oui, on sait bien que c'est ça, mais le foie, c'est nous, notre caractère.
Oui.
Mmh. Et notre patience, on n'a pas. Et notre sérénité, on n'arrive pas à garder. C'est pour ça, ça peut générer ce sentiment d'empressement, de colère et tout ça. Mais petit à petit, on se rend compte. Bon, on se calme et on attend et on va résoudre dans l'ordre. On est obligé d'attendre. C'est le temps. C'est le temps qui nous fait travailler. Et Dieu, il joue là-dessus. Fait durer dans le temps.
Après la destruction, c'est la reconstruction.
Oui, il fait durer dans le temps pour voir tester ta résistance à cette épreuve.
Ouais.
Une semaine, c'est rien, des fois, et j'ai des épreuves qui durent un mois et demi. Et pour voir si tu es patient, pour voir si tu es serein.
Pour voir combien de kilos de patience tu peux supporter.
Mais je trouve qu'avec le temps, on arrive à prendre conscience. On est conscient. Với cái thời gian mà mình tu luyện lúc đó càng ngày mình càng thấy rõ hơn. Khi mà mình bị thi mình thấy rõ à cái này là đang thi á, thì lúc đó mình coi chừng hơn, phải không? À ce moment-là on fait plus attention, on essaye de prendre des commandes pour éviter que les entités nous poussent dans l'erreur.
Cái đó mới khó tại vì em có lúc em nghĩ là chủ nợ nó tới nó đòi. Có lúc thì em nghĩ là cái đó người ta là cái thử thách của mình. Làm sao mình biết khi nào mà cái nghiệp...
Hai cái đều đúng hết. Chủ nợ nó đòi là cũng là đúng. Nếu mà chủ nợ không có đòi sao nó thấy mình? Tại sao bao nhiêu ngàn người nó không thấy mình? Cái đó là đúng rồi. Nó tới nó đòi nợ là đúng rồi. Nhưng mà nó tới nó đòi nợ là coi coi mình có chịu trả không? Mình có bình tĩnh, vui vẻ trả nợ không? Hay là mình lầu bầu? Nó chui mòn mẹt nè. Cái đó là mình rớt rồi. Nếu mình vui vẻ trả cái món nợ của mình đó, là lúc đó mình mới trả nợ xong. Còn mình trả mà mình lầu bầu rồi đâu có trả được, phải không? Món nợ gì? Món nợ tâm linh mà món nợ vật chất nữa, hai thứ là une dette spirituelle et une dette matérielle. Les deux il faut rembourser correctement. Mình ra những cái bài thi nó không có xa đâu. C'est tout le temps, mais ça vient sans nous prévenir. Quand ça arrive, ça ne nous prévient pas. Bon, à nous de déceler tout de suite quand les épreuves commencent. C'est différent des examens sur Terre. On dit qu'à telle heure, vous passez dans la salle d'examen. On va vous distribuer des sujets. Vous allez résoudre, vous rendez votre copie. Là, non, il n'y a pas d'heure. On peut te donner des épreuves à n'importe quelle heure et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais quand tu es patient, ça, on va finalement résoudre le problème. Il faut attendre, des fois on te fait attendre, patienter. La patience, on est venu ici pour apprendre seulement la patience. Et si on n'est pas patient, on gâche tout. Mais học liên tiếp chứ đâu có yên đâu. Đâu có bao giờ ông trời ông để cho mình yên. Dieu ne nous laisse pas tranquille. Hein. Dès que c'est possible, il nous donne des épreuves, il nous balance des fois deux, trois de suite. Pareil, même genre. Pour voir si on arrive à passer.
En permanence.
Mais trois quarts du temps, je pense, des fois, on connaît en théorie. Mais quand c'est la pratique, les examens vont arriver, on chute. Parce que pourquoi? Parce qu'il manque de pratique. Il manque de pratique. Chaque fois qu'on chute, parce qu'on manque de pratique, c'est tout, quoi qu'il arrive.
Ben, faut s'analyser pour voir que c'est ça. C'est
oui, tout. Mais il faut chuter pour comprendre qu'on a chuté.
Quand on a
le
chuté,
plus important, c'est être conscient.
Oui, mais pourquoi on a chuté? C'est ça qu'il faut, il faut comprendre.
Ben, parce qu'il manque de pratique.
Voilà, c'est tout.
Tout simplement. Mmh. Mình thấy những cái mà hoàn cảnh khi nó tới, dù cho mình hiểu là một chuyện, nhưng mà mình lọt qua hay không, mà thường thường chuyện nó tới là mình té.
Không?
Những cái té đó, đó nó cho mình cái ý thức để mình biết là tại mình thiếu hành.
Không phải là mình té hoài không? Mình té hoài cũng có ngày mình đậu chứ không phải là té hoài. Nếu mà té hoài đâu có lên lớp được.
Nhưng mà dù cho mình đậu cái đó qua cái khác đó, cái bài nó sẽ...
Thì cái đó có hơn. Thì qua bài khác thì cái niveau khác rồi. Cũng như mình học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 không? Donc, j'ai dit que même si on chute, mais après quelques chutes, on se relève et on réussit aussi. Ça nous permet de progresser. Si on ne réussit jamais, on n'avance jamais, quoi. Mais après, les épreuves, il y a différents niveaux. C'est-à-dire, tu passes à niveau 1, après on va te passer niveau 2, niveau 3. Il y a différents niveaux, donc c'est infini. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a déjà tout réussi, jamais. On a réussi cette épreuve. On a vu qu'on a fait des progrès, c'est déjà un bon point. Il faut se réjouir de cet avancement pour continuer. Sinon, il y a rien pour nous encourager dans la pratique. Ah, aujourd'hui, j'arrive à passer ça, mais je sais que c'est pas fini. Il y aura d'autres épreuves encore plus dures. C'est comme ça qu'on avance. Nghĩa là mình không phải lúc nào mình cũng thi rớt, mình thi rớt rồi cũng có ngày mình cũng thi đậu mà mình thấy rõ hồi xưa mình không thấy. Mình động liền. Bây giờ mình thấy rồi thì mình coi chừng nó nhiều hơn. Coi chừng kỹ hơn thì mình bớt động. Khi sau nữa mình không động nữa. Thì lúc đó mình từ từ mình bước từ cái giai đoạn này tới giai đoạn kia. Mà mỗi lần mình lên lớp là bị thử. Mỗi lần mình lên lớp là bị thử. Thử coi mình có vững cái trình độ đó chưa. Người ta mới cho mình lên tiếp. Chứ ông trời không thử kỹ lắm chứ đâu phải như thế gian đâu. Đâu phải phát bằng là xong đâu. Phát bằng nhiều khi cho thử lại coi có giữ bằng được đâu không. Giữ không bước thì xuống. Chứ đâu có phải thi đậu hoài đâu. Bằng đó đâu phải là validité permanent đâu. Ở đi thế gian mình học cho cái bằng rồi thôi. Giờ suốt đời không còn biết gì thì cũng có cái bằng không. Nhưng mà ông trời ông có bằng thì ráng giữ cái bằng đó. Thôi ông thử lại rớt, ông lấy bằng lại. Les épreuves de Dieu, c'est différent. Quand tu passes, on te donne le diplôme. Mais quand la prochaine fois il te reteste, tu chutes et reprends le diplôme. C'est pas comme sur Terre, le diplôme tu gardes à vie, ton permis de conduire tu gardes jusqu'à la fin. Rồi. Đời đạo chưa minh thì mình không hiểu cái đời là cái gì, là cái đạo là gì. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la voie. Et la vie, c'est avant tout notre corps. On ne comprend pas son fonctionnement. On comprend pas comment il est structuré et comment il fonctionne. Donc on n'est pas les différents rouages dans ce microcosme. Donc on ne comprend pas la vie, notre vie, on ne comprend pas. Et à l'extérieur, on ne comprend pas les livres sans les écritures qui sont autour de nous. On n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à décrypter les situations contrariantes. Tout ça, on n'arrive pas à décrypter. Et quand on arrive à décrypter, ça veut dire qu'on comprend la voie. Si on n'arrive pas à tout décrypter, on n'est pas lucide, donc forcément, on est perturbé. Thực hành không có lại càng say.
Quatrième vers. Si de surcroît nous ne pratiquons pas, nous sommes davantage dans l'ivresse.
Anh bảo cái câu sai ở đây anh mới coi lại nó không phải là sai rượu đâu, nó sai là sai lầm á.
Ai coi đâu? Coi đâu?
Cái tiếng Tây á, dịch ra tiếng Tây á, ivresse.
Ivresse. Ivresse là đúng á.
Đúng mà.
Hả? À bon. Ivresse là đúng á.
Càng sai ivresse.
À.
Say rượu hả? Chúng
ta. À. Say rượu đó. Nó có nghĩa là gì? Mình nói vu để explique. Thực hành không có lại càng say. Bây giờ mấy người phải mổ xẻ cái câu này đi. Cũng có nhiều người nghĩ là ông thầy ông viết sai, nhưng mà không có viết sai là ông viết sai.
Mất cái tĩnh tâm của mình.
Khi mà mình say thì sao? Con người mà say rượu là sao? Ông thầy ông có thường nói mình là con người cũng như là con người say rượu tại thế phải không? Say rượu thì lúc mà mình say rượu thì mình sao?
Manque l'équilibre, on a perdu l'équilibre, on risque de tomber à tout moment.
À, khi mà mình say rượu là cái người say rượu nó đi đâu có vững phải không? À, une personne ivre n'arrive pas à garder son équilibre, il titube. Il vit à gauche, à droite, il peut chuter à n'importe quel moment. Il perd le contrôle de son corps.
Voilà.
Donc, c'est une personne ivre. Une personne ivre, il a perdu le contrôle de son corps. Il ne peut plus avancer. Il ne sait plus, des fois, il ne sait plus comment retourner chez lui.
Ouais.
Il est au restaurant, au bar, il a trop tellement bu qu'il ne connaît plus le chemin de retour. Et c'est pareil pour une âme. Une âme qui est sur terre et qui est enivrée par les choses terrestres, après, il ne connaît plus le chemin de retour. Il perd son équilibre. Il ne sait plus quelle est la direction qu'il faut prendre. Il titube, il ne sait plus où aller. Il est esselé, il est perdu.
Mais à la base, c'est l'esprit qui est embrouillé.
Oui, mais c'est ça. C'est l'ivresse de la vie qui fait qu'on perd l'équilibre de sa conscience. Et quand on perd l'équilibre, c'est comme quelqu'un qui boit du vin et de l'alcool et puis qui a perdu sa conscience. Il ne sait plus, il perd son esprit de discernement. Des fois, il fait des bêtises sans se rendre compte. Cái người say rượu, nhiều khi họ làm bậy, họ cũng không còn ý thức được nữa. Tại cái đầu nó không có còn bình thường nữa rồi. Nó qua một cái trạng thái khác rồi. Passé à notre état.
Nhiều khi sáng thức dậy thấy nằm ở trên giường, không biết hôm qua tại sao mình về mình nằm ở trên giường. Vậy lâu đi về quên những cái mà mình làm hôm qua mình không biết luôn.
Mà mấy người say rượu ngộ lắm. Khi mà họ say á thì cái bản chất của họ nó sẽ hiện ra, có người nó say chửi tùm lum tà la đó. Il y a chaque, c'est à ce moment qu'on est ivre, c'est le fond de son caractère va ressortir. Il y a des gens, quand ils sont ivres, ils vont insulter tout le monde.
Ah, il est gentil. Ah, là, il a bu. Ah, il est moins gentil.
Oui, quand ils sont ivres, il y a des gens qui rigolent tout le temps. Mais il y a des gens qui insultent tout le monde.
Qui pleurent tout le temps.
Ah, ou bien il y a des choses au fond d'eux-mêmes qui vont ressortir.
Tu t'es vu quand t'as bu?
Il dévoile tout. Il dévoile tous ses mauvais caractères.
Et en plus, des fois, d'habitude, il n'ose pas le dire.
Voilà.
Et l'alcool, il sort tout. Même s'il si, est en colère avec un tel, il dit tout.
Oui, il a perdu le contrôle, donc il va tout lâcher.
Nhiều khi cuộc sống bình thường, họ không dám nói. Khi họ sai, họ ghét ai, họ cứ nói lên.
Il est plus lucide.
Ça devient le sérum de vérité.
Ngày hôm qua ở nhóm Việt Nam cũng có bạn đạo cũng nghĩ là cái này đánh máy sai. Nhưng mà tôi nói không có sai. Càng say là đúng. Bây giờ mình cắt nghĩa ra mình mới hiểu cái say là cái gì.
Say và hư ngắn nhanh.
Hả?
Y dài hư ngắn.
Viết theo hồi xưa là y dài. Bây giờ không biết Việt Nam họ đổi làm sao chứ viết theo kiểu mà hồi thời trước là y dài chứ không phải y ngắn. Còn sai á, sai trái á, thì y ngắn.
Mà người say thì ưa làm chuyện sai trái.
Thì cái đó là làm chuyện sai trái thôi, chứ mà cái này thầy muốn nhấn mạnh chữ say chứ đâu thầy đâu có muốn nhấn mạnh chữ sai. Đâu có nói, không? Thì say mới làm sai. Nhưng mà thầy say, còn cái người làm sai giờ không say nó cũng làm sai nữa. Khác. Hiểu không? Cái người mà làm sai vì không say nó cũng làm sai nữa.
Bởi vậy tiếng Việt cũng khó quá hả anh Bảo?
Đó, tiếng Việt là phải nắm vững. Nhiều khi ông thầy ông nói mình không hiểu. Mình nói ông viết sai nhưng mà thiệt là ông viết đúng. Có cái nào sai mình biết. Còn cái nào mà ông viết đúng mình biết. Tại những cái từ này thầy có xài rồi. Cũng như người say rượu vậy thầy giảng, mà tại vì cái căn bản cái vốn mà về tâm linh mình không đủ á thì mình mới nghĩ ra là sai. Nhưng mà mình nghe nhiều quá là những cái từ ngữ của ông thầy á, mình nắm vững rồi á, thành ra mình biết cái nào trúng cái nào sai. Cái này là say rõ ràng. Nè, bây giờ thấy rõ người say rượu như thế nào. Nhiều khi ông bà ông dí, ông làm thơ, ông dí cái này, như cái ông lấy cái hình ảnh này ông dí ra để cho mình hiểu, mà mình phải hiểu. Nghe không? Người say á, thì có thể làm bậy, nhưng mà cái người làm bậy không có chắc gì họ say, không có uống rượu, nhưng mà cũng làm bậy tại ngu.
Thường thầy dùng chữ rất là đúng.
Ừ.
Rất là đúng, là sâu sắc.
Có thể là nhiều khi đánh máy sai thì có.
Cũng có thể, nhưng mà thường là sâu sắc
sai,
lắm.
Nhưng mà cái nào đó thì mình thấy quá rõ ràng. Nha. Còn cái này không có sai đâu. Cái này là sai. Rồi, tiếp tục.
Cho em thêm chút. Cái chàng sai lúc nào cũng bị phạt hết. Trên đạo cũng bị phạt, ở ngoài đời cũng bị phạt.
Ừ.
Mất quan, rồi còn nếu mà chửi...
mất quan là tốn tiền.
Bị nhốt nữa, uống phạt.
Nhiều khi đụng người ta chết thì cũng oan mạng nữa. Mà lái xe nhiều khi mình say rượu, mình đâu có control nên mình đụng người ta chết. Thì nói tiếng Tây đi.
Bah, je disais que dans les fraises, quoi que ce soit, la punition est sévère vis-à-vis du Vovi, mais aussi dans la vie terrestre, parce que quand tu es ivre en conduisant, tu perds tes points. Mais quand, comme disait Roger tout à l'heure, tu peux aussi insulter les agents et tu vas payer une pénalité, l'outrage à l'agent. Donc ça coûte très cher.
Mm-hmm.
Et tu peux tuer quelqu'un aussi.
Voilà ce que j'ai dit.
Bah, tuer quelqu'un, c'est ça qui est grave.
Oui.
Ça, c'est grave.
Ça, c'est grave.
Sûrement l'enfer qui t'attend. Oui. Tu vas freiner avec tes pieds en enfer. De faire rouler sur une voiture, mais quand tu freines, c'est avec les pieds nus que tu freines.
Sur les cailloux.
Donc après, il n'y a plus de chair. Il ne reste qu'un bout d'os. Quoi.
Oui.
Sur la caillou tranchant. Mấy uống rượu mà sai xuống âm phủ là lái cởi thắng bằng chân mà ở trên mấy cái gạch mà nhọn thiệt nhọn đó.
Lát nó ra nó chảy ra nó đỏ cũng như là rượu.
Rồi.
Nguy hiểm mà. Hỏi người tu thiền lấy gì bảo vệ tâm thân? Đáp: người tu thiền lấy thanh khí điển bảo vệ tâm thân. Thanh khí điển quá sanh vạn vật, rất cần cho cuộc sống. Người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp nhờ thanh khí điển của trời mà sống, nhờ công hành mà tiến. Tu nghèo làm gì có tiền đào hầm lánh nạn, chỉ có thanh tâm giải nạn mà thôi. Hành triển mượn trớn thanh nhẹ về trời. Kệ: thanh thanh diệu diệu lý phân lời, đời tạm thực hiện tự nghỉ ngơi. Dứt khoát tình đời trong nháy mắt, chẳng còn lưu luyến chẳng còn xơi. Excusa vedication. Có ai có thắc mắc gì trong cái câu này không?
Trên kệ thanh thanh diệu diệu lý phân lời là anh cắt nghiến sao?
Thanh thanh diệu diệu lý văn lời, thì khi mà mình cái gì mà của bề trên á, như khi mà mình nói tới thanh diệu á, là những cái gì thanh nhẹ nhất mà diệu, quyền diệu nhất của bề trên á, là cái đó là từ bên trên, thì nhờ cái thanh thanh diệu diệu đó là cái sự cái thanh khí điển á, là nó thanh thanh diệu diệu, những cái lời giảng của bề trên chân lý á, là đều nó thanh diệu hết. Là cái lý á, lý phân lời, là cái lý là qua cái lời nói với thế gian này phân ra cái lý lẽ cho mình hiểu rõ, là nhờ cái sự thanh diệu, cũng như cái ông thầy mà khi mà ông giảng đạo á, cũng nhờ cái sự thanh nhẹ của ông, nhờ cái luồng điển thanh diệu của ông, ông mới lấy cái lý này lẽ nọ, ông phân ra, lấy cái lời nói phân ra cái lý này lẽ nọ để cho mình hiểu. Donc quand on parle de tout ce qui est pur et merveilleux, c'est tout ce qui est léger et du monde en haut. On prend l'exemple de notre maître quand il prêche, il prend tout ce qui est pur et léger et merveilleux du monde en haut pour analyser, pour décortiquer tous les principes originel à travers ses paroles pour que nous comprenions.
Chẳng cần lưu luyến, chẳng cần sơi
sơi là sơi là cái gì? Sơi có nghĩa là cái gì? Le dernier vers. Đọc lại cái dernier vers đi.
On ne s'y attache plus, on se fait plus attendre. On ne s'y attache plus, on ne se fait plus attendre.
Sơi, c'est manger.
Tại sao ông dịch là sơi, người Bắc người ta nói sơi là ăn, uống, kêu bằng sơi.
Người Bắc hả? Sơi cơm hả?
Ờ, sơi cơm, sơi chè. Sơi chè là uống trà đó, kêu bằng sơi chè. Sơi cơm là ăn cơm. Mời bác sơi cơm, mời chị Ngô sơi cơm.
Chẳng cần sơi.
Bởi sơi ở đây nó có nghĩa là gì? Ngoài cái nghĩa ăn nó còn cái nghĩa gì khác?
Perfectionment, no?
Không, chỉ sơi à.
Cái chữ pháp dịch là chờ, anh bảo.
Chờ, không có đúng.
Không đúng, không đúng.
Không đúng, theo cái từ điển mà mình có, chỉ sơi á.
Ăn.
Nó cả nghĩa là ăn, nè, uống, nè. Hay là
đồ
bữa ăn, nè.
Ôi trời.
Hay là ăn cắp nè.
Sơi.
Sơi cũng gọi là ăn cắp. Rồi, nó có nghĩa là nhiều. Nó có nghĩa là nhiều. Hay là nó có nghĩa là lật lại cái lớp mà nó nằm ở trên á. Cái lớp mà nằm ở trên á.
Theo tôi hiểu, chỉ sơi này nó lại đem vô, đem vào trong đó anh bảo.
Đem vào tâm hả?
Dạ, thằng nghĩ cái câu này ý muốn nói gì?
Đem những cái ăn vô,
những cái trần trượt nó đem vào trong những cái trần trượt.
Chẳng còn xơi, xơi là mình thay vì mình xơi thanh khí điển là mình xơi những cái sự trần trượt, phải không? Mà xơi á, nó cũng có nghĩa là sơi sơi. Rồi. Sơi nó có nghĩa là sới, nó có nghĩa là sới. À, quên, nãy nói cái nó có ba cái nghĩa là ăn uống ha, cái nghĩa là nhiều ha, còn cái nghĩa là sới. Sới là mình sới đất á. Sới là mình sới đất lên á. Rồi, ở đây thì mình có hiểu là chẳng còn lưu luyến, chẳng còn sơi. Dứt khoát tình đời trong nháy mắt, chẳng còn lưu luyến, chẳng còn sơi. Thì nếu mà mình dùng chữ sơi là ăn á, mình không có ăn những cái sự mà trần trượt ở dưới thế gian này nữa. Hay là mình nói sát nghĩa hơn nữa, là mình không còn lưu luyến thịt thà nữa, thì không còn sơi. Cái đó là nó sát nghĩa.
Nhiều sát nghĩa.
Nếu mà dịch sát nghĩa là nó mình không còn lưu luyến những cái món ăn tại thế nữa, thì mình không còn xơi mấy món đó nữa, mình xơi cái món thanh nhẹ hơn. Rồi bây giờ mình cắt nghĩa cách xơi bằng cái về điển nha. Về điển là mình không còn lưu luyến, là mình cũng không còn ham muốn những cái chuyện đời thì mình không có đem vô nữa, thì không còn xơi. Mình không có còn lưu luyến những cái chuyện đó, thì mình không có ôm vô trong tâm nữa, thì mình không còn xơi, tại vì mình không có đem vô nữa.
Chỉ xơi không khí điển được rồi.
Xơi là mình đem vô, xơi là mình ăn, ăn là đem vô. Bây giờ mình không còn lưu luyến là mình chẳng còn xơi, là mình không có đem nó vô nữa. Hay là không còn xới là không còn quậy thêm nữa, thì không còn xới. Có hai cách.
Có thể là xới, tại vì thường thầy cũng đâu có xài cái tiếng Bắc mà rặt như vậy. Vì thường thầy xài tiếng Nam nhiều hơn. Có lẽ là xới đúng hơn, có thể.
Nếu mà xới là, nếu mà mình giải theo chữ xới là không còn quậy lên nữa đó, không còn lưu
luyến, không có quấy lên, không có quậy.
Không còn quậy lên nữa.
Cái tiếng xơi là cái tiếng rặt bắt thường thầy trong nhất là trong cái thơ thầy đâu có xài.
Nhiều khi ông muốn cho nó có nhịp á.
Quy cái nhịp thì cái xới đúng hơn vậy.
thì nhiều khi ông muốn cho nó có
để mà nghĩ vậy.
Pour la rime, tại vì ở trên ông nói chữ lời á, thì ở dưới chữ này chữ sơ, chữ sớ thì nó đặt cái nó đặt cái niêm luật đi.
C'est de la poésie, hein? Ça reste de la poésie. Ông, ông donc, có, ông la rime est essentielle.
Ông cũng có thể phân tư duy được chứ không phải là ông xài. Thường thường thì ông ít xài nhưng mà có thể ông cũng xài á. Thành ra mình cũng không biết thì mình nói hai cách đó, ai muốn hiểu gì hiểu thôi.
Vậy mình theo hai nghĩa mình hiểu thôi.
À, rồi còn gì nữa không? Còn chị nào chưa hiểu nữa không? Il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez qu'on creuse? Lấy cái gì giải nạn? Avec quoi on dégage les malheurs? On creuse des tranchées pour se réfugier?
Okay. On a appris ça dans une des leçons récemment, creuser les tranchées.
Uh-huh.
Et on creuse les tranchées dans le monde supérieur, pas dans la terre, comme durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une image qui nous apprend beaucoup de choses. Creuser les tranchées vers le monde céleste pour trouver notre place et nous cacher.
Il y a même ça. Comment faire pour éviter les dangers, les malheurs? Avec quoi?
L'énergie pure.
Hein? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa réponse? Qu'est-ce que Maître a dit dans sa réponse?
Ăn khí điển của trời mà sống, mà che chở, c'est avec l'énergie pure du monde du ciel pour pouvoir nous protéger des catastrophes à venir.
Thầy nói chỉ có thanh tâm
giải tâm
mà thôi.
Thanh tâm.
Dit qu'il y a que le cœur pur qui peut aider à dissiper le malheur. C'est marqué là, vous ne l'avez pas bien lu.
Si.
Vous n'avez pas bien préparé vos leçons. Hein? Trời làm gì có khả năng bảo vệ loài người? Thưa, hướng tâm về trời và thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì sẽ cảm thức được khả năng siêu việt của trời mà tiến. Sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo. Biết được đường đi thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến, không còn ôm ấp ngoại lý mà tạo sự tâm tối cho chính mình. Thiếu dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh, đạo không đắc, tâm không yên. Kệ thực hành chắc phát chẳng lo phiền, tạo khổ không tu chẳng có yên. Lẽ đạo không thành đời chẳng được, có không không có, vẫn an yên. Rồi, vous avez des questions ou non? Câu số 3. Bé thường nói về ánh sáng thì phải nhận định ánh sáng nào mới đúng. Đáp. Thưa ánh sáng. Thưa loại ánh sáng xuất phát từ trong tâm thức thanh tịnh thì mới thật sự ánh sáng của người thực hành tự đạt trong tự nhiên và hồn nhiên. Kể sáng trong tâm thức. Sáng phân đời đạo phân minh tự cảm hòa trí độ thực hành tâm thức giác. Bình minh sáng tỏ rất trang hòa. Question.
Trang hòa là cái gì?
Trang hòa là nó đầy hết, nó tràn ngập, nó kêu là trang hòa. Trang hòa là tràn ngập á. C'est débordant. Trang hòa là nó tràn ngập, nó nhiều đến nỗi mà nó tràn ngập, nó kêu là trang hòa. Rồi qua ha. Hỏi nhờ đâu cơ tạng được chạy điều hòa? Thưa nhờ pháp hành pháp đứng đắn, pháp luân thường chuyển vận hành nguyên khí của trời đất phát triển hợp thời từ cơ tạng cho tới khối óc. Tự khai sáng phần hồn trở về căn bản thần thức, dứt khoát tiến hóa không ngừng nghỉ, nhiên hậu mới đạt được sự thanh nhẹ của nội tâm. Kệ giải tỏa phiền ưu tự tiến thầm, thành tâm đời đạo tự truy tầm. Quy nguyên diền mối cùng chung chiến, cơ tạng bình an rõ diệu thâm. Rồi tôi không biết.
Thần thức là le niveau de génie.
Thần thức là cái phần hồn sáng suốt, kêu là thần thức. Thần thức ở câu nào vậy?
Từ cái sáng, phần hồn trở về với căn bản thần thức.
Thần thức là phần hồn sáng suốt. Cái đó thần thức anh Thắng anh dịch là cái gì vậy Hiện?
Quatrième.
Căn bản thần thức anh dịch là gì? Phần hồn trở về với căn bản thần thức.
Anh Bảo anh dịch là energy spiritual.
Anh Thắng anh dịch là energy spiritual.
Cognitive.
Thần thức là cái sự hiểu, cái tâm thức mà sáng suốt kêu là thần. Cũng như cái câu mà lòng cho riêng mới gọi là thần.
Okay.
Lòng cho riêng, lòng cho riêng mới gọi là thần. Tại sao gọi là thần? Là cái hồn nó xuất ra rồi nó mới sáng suốt, lúc đó mới kêu là thần. Thần là cái sự sáng suốt. Thần hồn á, thường ta thầy hay nói thần hồn, thần thức, thần hồn.
Thầy nói là tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư.
Thần là cái sự sáng suốt. Rồi sẽ làm. C'est la lucide.
Ok.
Phần hồn sáng suốt mới kêu là thần thức.
Ok.
Hỏi hạnh đức do đâu mà có? Đáp, thưa hạnh đức do tu thiền tinh tấn kết thành hạnh đức. Hiểu rõ việc làm của chính mình hữu ích cho quần sanh ở tương lai, dấn thân vô quá ngại. Kệ, thực hành khai triển chẳng so tài, trí độ phân minh, tiến triển hoài, học đạo không ngừng, tâm thức giác, chẳng còn mê loạn, chẳng còn oai. Có gì không hiểu không?
Oai, chữ oai là gì?
Oai là thấy mình oai lắm á. Nói tôi đây là bảnh á, tôi đây là hạng nhất à.
Avoir la prestance.
Thấy mình
oai nghiêm, oai nghiêm.
Thấy mình quay lắm á, là mình có cái vị trí, mình có cái vị trí.
Okay.
Mình có cái vị trí là mình quay lắm, mình là anh hùng, mình quay lắm, mình là ông thầy, mình quay lắm.
Thớ. Tiếng Việt nó có thớ anh Bảo?
Có thớ lắm, mình làm quay á, cũng như làm quay là mình làm ra dễ, là mình ngon, mình bảnh á.
Mình bảnh á.
Mình ép, mình coi mấy người khác là thấp hơn mình á, là mình giỏi hơn bao nhiêu người khác, mình thị quay á. Nói thị quay là ra dễ, ra về làm ra dễ cho mình mạnh, mình giỏi hơn người ta, nó kêu là thị quay á. Thì phần hồn mà thị quay đâu có phần hồn, tại sao không có được thị quay là sao?
Tại ai ai cũng như nhau, không có ai mà hơn ai hết.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái đó kêu bằng cái gì? Mọi người ai ai cũng như nhau, nó kêu bằng cái gì?
Bình đẳng.
Thích bình đẳng.
Bình đẳng.
Thích bình đẳng thì nhân giai thành Phật mà ông Phật ổng đâu có dám thị quay đâu. Thấy không? Ông Phật ổng coi mọi người cũng như ổng mà. Trong cái thức bình đẳng. Thành ra mình tu đàng hoàng là không có thị quay.
Khi mà mình có cái tánh đó là luồng điển mình hạ từng công tác trong một liền. Quand on a cette pensée, tu vois, notre énergie chute direct. C'est la loi naturelle, on n'a pas besoin un tel ou un tel qui nous descend. C'est nous-mêmes qui descend. Mình không cần người ta chỉ trích, mình tự mình hạ từng công tác. Mình hành không đúng là hạ từng công tác tức khắc.
Quay ở trong từ điển này nó có tới 5 nghĩa. Quay là cái mùi của đồ thiêu á, nó cũng kêu là oai. Oai nó cũng là cái tiếng kêu đau đớn. Oai có nghĩa là oải ấy, oai oải ấy, nghĩa là mệt mỏi ấy, cái đó là oai. Còn cái oai ấy, cũng như là cái quy ấy, cái oai cũng như cái quy ấy, nó có nghĩa là nghiêm khắc, nó có nghĩa là có quyền lực, có nghĩa là vua chúa, nghe không? Nó thị oai ấy, là cái quy ấy, có cái quy ấy.
Ừ, quy tôi hiểu rồi.
Quy, Q-U-I?
No, U-Y.
U-Y, ah, d'accord.
Quy nhi.
Quy nhi.
Quay, quay mà vua chúa cho anh Bảo nói là quay quyền hả anh Bảo?
À, quy quyền á. Quay quyền hay là quy quyền cũng giống nhau. Nè, có sức mạnh, có sự nghiêm khắc, có sự cũng như là vua chúa vậy đó. Nè, cho thấy...
Có vẻ
là mình mạnh á, làm quay ra quay á, cho mình là quan trọng đó, cho mình là quan trọng á, c'est donner une importance. À, nó có nghĩa cái thứ năm nữa, cái nghĩa thứ năm là nghiêng, là vicieux, nghĩa là không có được ngay thẳng á. Đông đảo Tây Oai, nghĩa là nghiêng bên nghiêng phía đông, nghiêng phía tây. Thì đó. Nhưng mà ở đây chắc mình lấy cái nghĩa quy thì không còn quy quyền nữa đó. Đấy. Bên Tây với bên Việt Nam cũng hỏi mấy chữ giống nhau ha.
On en est toujours à la deuxième question?
Non. On est à la cinquième déjà.
À la cinquième. Ah oui, mais comme on ne comprend rien, on n'arrive pas
à suivre. Non, mais à chaque fois que... Ah oui, il faut que j'indique le numéro.
Ouais.
Je vous indique le numéro pour que vous puissiez suivre. Parce que quand je lis, vous ne savez pas forcément quelle est la question. Okay?
Non, mais on ne sait pas si on avance ou pas. Voilà.
Sixième question maintenant.
D'accord.
Loại người nào khó hòa hợp với mọi người? Thưa, loại người biết chút đỉnh tướng số của người khác, có khi đoán trúng, có khi đoán sai, tự ái rất hòa hợp với người khác. Người tu theo Phật dứt khoát chuyện đời và xem tướng số, không kỳ thị, thì thức hòa đồng mới sớm được mở được. Rất dễ cộng tác với mọi người, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh. Tâm miệng lúc nào cũng vui hòa trong thanh tịnh. Loại người này có quý cách. Kệ tu tâm sửa tánh mới là sang, tướng số lây quay đạo khó thành, cực trí không thành tâm khó tiến, kiên trì tu luyện rõ diệu thanh. Voulez-vous des questions?
Tại sao mà tướng số lây quay đạo khó thành? Tại vì mình tin tưởng cái số của mình đó, thành ra mình không có tiến tới hả?
Là mình chỉ bám vô cái tướng số thôi, mình chỉ nói ở ông trời cho ta sư tại thôi, chứ mình đâu có tìm cái cách để mình vượt, mình tu là để mình vượt khỏi cái tướng số của mình mà. Còn mình là vì perfection must pour modifier le destin qui est tracé dans les lignes de nos mains. On va modifier aussi notre physionomie. On va tout modifier. On va modifier la trajectoire. On va rectifier. Si on a trop de malheurs, ça va alléger nos malheurs. Si on s'enfonce trop, on essaye de se relever. Donc, on modifie le destin normal de quelqu'un. Si tu ne mènes pas la vie de perfectionnement, tu vas subir ça. Et si tu mènes la vie de perfectionnement, tu vas modifier ton destin.
Thì cái đó em không hiểu á, tại cái số của mình có cái số đi tu hành hay là mình có không có cái số đi tu hành, cái đó cũng khác nhau.
Mà bây giờ mình có số đi tu hành mà mình không tu á,
không tu thôi cũng
thì
vậy,
nó đi cái ngã khác. Còn mình đi tu á thì nó đi ngã khác, vậy rồi ông trời ông sắp đặt cho mình cái cơ hội để cho mình tu. Donc, rien à dire, mais c'est différent. Si on a un destin qui dit que nous, dans cette vie, on va mener la vie de perfectionnement, donc on va sûrement mener la vie de perfectionnement. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, à chaque bifurcation, on te donne toujours le choix. Normalement, tu dois mener la vie de perfectionnement, mais si tu ne choisis pas la vie de perfectionnement, tu vas continuer dans ta lancée dans la vie terrestre. Tu es emporté par la vie terrestre. C'est pour ça qu'il y a plein d'immortels en descendant sur Terre. Ils sont emportés par la vie terrestre et n'arrivent plus à revenir. Nhưng mà ông Tiên nó đáng lẽ phải xuống đây tu tiếp để trở về, mà ông lọt xuống đây cái ông bị mê trần, cái ông hết tu luôn. Ông cưới vợ đẻ con cái đóng đùm đề kéo ông, cái ông hết tu nổi luôn.
Ok, donc on peut modifier notre
destin. Oui, mais c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Nếu mà mình tu mà không sửa được tướng xấu, mình tu làm gì, trước sau cũng chết thì tu chi. Mình tu là để cho mình sửa soạn cho tương lai của phần hồn mình nó tốt đẹp hơn chứ. Nếu mà mình tu mà thần hồn mình nó cũng như vậy thôi, tu chi chứ mệt. Mình tu thì cái hoàn cảnh mình nó cũng thay đổi nữa. Nói trong kiếp này thôi là cái hoàn cảnh mình cũng thay đổi nữa. Même en parlant de cette vie, en menant la vie de perfectionnement, tu modifies les conditions de vie. Les conditions de vie modifient. Ton environnement va être modifié. Ton entourage va être modifié. Những bạn bè của mình nó cũng thay đổi nữa. Hoàn cảnh thay đổi, bạn bè thay đổi. Những người tốt nó sẽ tới với mình, những người trượt nó phải đi. Les gens impurs, ils doivent nous quitter. Et on va rester, il va des gens purs qui vont progresser avec nous, qui vont venir avec nous. C'est ça, l'avantage de la vie de perfectionnement. Ça modifie tout, même dans cette vie, sans parler de la vie prochaine.
Ah, c'est très intéressant, ça.
Ah oui, on apprend plein de choses ici, hein?
Ben oui, parce qu'il parlait des thèmes astrologiques, je ne sais pas ce que les thèmes...
Oui, mais nous, M. Tam dit que nous, quand on mène la vie de perfectionnement, on ne regarde plus ça. Ça, c'est le truc basique de la vie, quoi.
Ouais, ok.
Ce n'est plus valable pour un pratiquant assidu et correct. Ça ne s'applique plus pour les pratiquants sérieux et corrects. Ça ne s'applique plus parce qu'on a modifié déjà le trajet. La trajectoire est modifiée. Au lieu d'avoir un grand malheur ce jour-là, tu as un petit bobo, c'est tout. Ou bien il n'y a plus rien qui se passe si tu médites bien. On dépasse le niveau de turbulence. Donc, on ne va pas rencontrer le même niveau de turbulence. Ce jour-là, au lieu d'aller en pique-nique, tu vas avoir un accident ce jour-là, tu as mal au vent, tu vas rester à la maison. Le monde en haut t'aide à rester à la maison. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui.
Ah oui, la prévention.
Mmh. On t'aide aussi, hein, le monde en haut t'aide aussi à éviter les accidents, les malheurs, ou à alléger. Parce que tout le monde a des malheurs et des accidents dans la vie.
Oui, il y a les karmas à payer quand même.
Ah oui, mais si on allège,
oui.
On va payer autrement. On va aider les gens. On va racheter un peu ses péchés. Donc son karma est allégé.
Mm-hmm.
On sait utiliser l'argent que Dieu nous prête pour faire les bonnes œuvres. C'est l'argent qu'on nous prête, hein. C'est pas notre sou. Hein. C'est mes sous que j'ai travaillé dur pour les avoir. C'est mes sous. Non, c'est l'argent que Dieu te le prête. Tu as travaillé fort. Certes, tu as travaillé pour te forger, pour te cultiver, mais l'argent, c'est Dieu qui te le prête. S'il ne te le prête pas, tu ne l'as pas. Ou bien tu vas tout perdre. C'est clair.
Le chữ lay way là cái gì?
Lay way là tourner en rond. Lay way là tourner en rond.
Tourner en rond. Ah, d'accord.
Em đọc sơ qua thì em hiểu là theo em hiểu là tin dị đoan nhiều quá thành ra không có đạo khó thành.
Thì tin gì đó là khác, còn tướng số nó có chứ không phải là không có. Cette science existe. La science de l'astronomie, de l'astrologie existe. Mais normalement, les voyants et les astrologues, ils doivent aider les gens à s'éveiller, à mener la vie de perfectionnement. Pas pour gagner de l'argent. S'ils gagnent de l'argent, ils sont foutus.
Ah, c'est ce que
font. Mà thầy bói là coi tử vi, coi tướng số rồi đó. Đáng lẽ là chỉ dùng cái đó để giúp cho người ta tu thôi. Chứ không phải là để làm tiền. Mà bây giờ xuống đây đói quá làm tiền thì nó bị mang nghiệp. không có làm nghề gì khác, chỉ có cái nghề đó hơi nguy hiểm, phải kiếm thêm cái nghề này cái kia để phụ giúp người ta thôi.
Giúp người nghề ta thầy bói này. Chết không có hòm á,
hả?
Chết không có hòm chôn.
Không có hòm thì lúc đó chị Ngô phải mua hòm rồi.
Phải biết ai có hòm, ai có hòm mua.
Thì đó thì cũng có mấy người chỉ cho hòm thì cũng có mấy người được hưởng á.
Việt Nam thôi lấy hòm mà hả?
À, bây giờ cũng gửi mà cũng gửi từ từ chứ cũng tiếp tục gửi mà mình gửi về mình gửi qua mấy cái hãng đâu có cho mình gửi nhiều, nó cho mình gửi mỗi tháng ngàn thì phải kéo dài thôi, phải nhiều khi phải mượn người khác gửi dùm hay là mình phải qua 2-3 hãng mình gửi nữa.
Chứ đâu phải... mình gửi được nhiều hơn, rất nhiều hơn chứ. Tới 10.000.
Nếu mình gửi cái đó là mình gửi qua nhà băng mình mất tiền nhiều lắm. Còn mình gửi qua RIA hay là mình gửi qua mấy cái hãng như là Bitly rồi nó lấy tiền phê rất là ít. Mình có lợi hơn. Còn mình gửi qua nhà băng nó tốn tiền phê nhiều lắm. Rồi cái tiền conversion nữa. Mình sẽ mất nhiều hơn, gửi được nhưng mà mất nhiều hơn. Ở đây mình nói gửi một cách tiết kiệm.
Bữa nào gửi cho hay nhỉ?
Cũng gửi dài dài, hôm nay cũng tiếp tế bến dài dài á. Có chị nào không hiểu nữa không? Có chị nào không hiểu nữa không? Hay là hiểu hết rồi?
Quy cách.
Quy cách là gì? Giờ hiểu rồi, nói các nghĩa đi.
À, quy cách.
Không hiểu, không hỏi là hiểu, hiểu thì các nghĩa.
Quy cách.
Cách làm cái người này nó có cái cách hay.
Có cái gì?
Có cái cách làm nó hay.
Quá vậy.
Non, c'est pas ça. Quy cách c'est là il a trouvé la solution, le la façon de faire, quelque chose comme ça. Quy cách.
Quy cách là sao?
Un thang anh dạy tức là cette catégorie de gens possède un noble comportement.
Noble comportement. Quy cách. Nó có cái cốt cách của nó, mỗi người nó có cái cốt cách của nó là cái tùy theo nó thuộc về cái giới nào, cái hạng nào, nó có cái cốt cách của nó. Cái người mà giàu sang á thì nó sống cái cốt cách của nó khác. Còn cái người mà nghèo hèn á thì đương nhiên nó phải sống cái cốt cách khác, là tại cái môi trường nó khác, cái điều kiện nó khác và cái tâm thức nó khác và những người xung quanh nó khác. Thành ra nó sinh ra trong cái môi trường đó nó phải sống như vậy, mà cái gốc nó như vậy thì nó phải có cái cốt cách như vậy. Còn cái cốt cách của cái người mà thanh nhẹ hay là ở trên xuống thì cũng khác. Cái cốt cách của người tiên, người tiên Phật xuống thế gian cũng khác. Thấy không?
Cái căn, c'est un peu cái căn.
À, thì cũng cái căn cốt đó.
Cái căn cốt
căn cội của mình đó, thì nó khác nhau.
Right.
Thành ra khi mà mình xuống thế gian, cái cốt cách nó vẫn còn. C'est manière de se comporter, de parler, de manger, de marcher, tout ça c'est différent. Thành ra con người nó thấy giống nhau nhưng mà nó không giống nhau. Tại cái cốt cách nó khác nhau, cái căn cơ nó khác nhau và cái trình độ nó khác nhau. Còn quý cách là cái loại là những người sang trọng, quý tộc á, là cũng như những người cao á, thanh nhẹ cao á, kêu là quý cách, nói chung là vậy.
Quý tộc bên Pháp á, thường thường là vua voi dê không à,
còn nói vậy
cái tê đó tài gơn mà gơn
nói chuyện như vậy.
Mấy người mà quý tộc có kêu ba mẹ bằng vu không à? Vu không à?
Kêu bằng vu chứ không có tư ha?
À, không có tư.
Không có tư toa gì. Vu vai gì.
Còn mấy người nào không có quý cách thì ta nói wesh.
Ah ouais, c'est moderne ça encore.
Wesh là gì?
Ça veut dire quoi ou qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que tu dis, quoi? En gros, c'est ça.
Tu tâm sửa tánh mới là sang. Tướng số lây quay, đạo khó thành, cực trí không thành, tâm khó tiến, kiên trì tu luyện rõ diệu thanh. Septième question.
Hãy học của anh. Hãy chị tâm sĩ chị. Nó sách không?
Septième question. Lễ Vu Lan bé có làm gì không? Đáp, thưa lễ Vu Lan, bé thành tâm nhập định tham thiền cầu nguyện cho những vong linh cô đơn được sớm thiêu thân tịnh độ, cùng với nguyên ý của chư Phật, chư tiên hành sự, khổ cảnh trần gian dần dần tan biến, như ánh trăng mờ trở nên sáng sủa và thanh nhẹ, kệ cầu xin hồn vía trở về quê, thức giác tu tâm sáng mọi bề, duyên đẹp tình trời, quy sống động, thành tâm tu luyện chẳng còn mê.
Bảo lễ Vu Lan là rằm tháng 7 cúng cô hồn anh bảo.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn đó. Ở bên Việt Nam mình rằm tháng 7 cúng cô hồn, nó thảy tiền, nó nhào rồi nó chụp nó lụm.
Cô hồn sống lụm.
À, cô hồn sống lụm rồi nó cúng bánh cúng trái gì đó. Rồi sau đó nó có rải tiền nữa. Rải mấy cái đồng bạc cắt đó, nhặn nít nó nhào vô nó lụm.
Mà nhiều khi chưa rải là mới có để ra là nhào vô chụp liền rồi. Giờ mất.
Cô hồn sống còn dữ hơn cô hồn chết nè.
Thật sự lễ Vu Lan là lễ báo hiếu cho mẹ đó.
J'ai dit au Vietnam des fois, tu vois, au mois de juillet, il a honoré les âmes errantes et puis il a préparé à manger et puis un petit peu d'argent, tu vois. Et quand il jette comme ça, ben c'est des gosses qui viennent ramasser de l'argent. Et des fois, on n'a pas encore jeté et les autres vont servir sur la table direct.
Bon, en fait, en vrai, c'est la fête de la piété filiale. Oui.
Ouais.
Tous les ans. Parce que quand c'est cette fête-là, mais il y a dans les pagodes, les enfants ils viennent pour prier pour les parents qui sont décédés.
Cái đó là nói theo mà đạo Phật giáo là nó là lễ báo hiếu.
Oui.
Si on raisonne sur le plan de la religion bouddhique, c'est une fête, c'est pour rendre la piété filiale. C'est suivant le bouddhisme. Hein? Mais ça correspond aussi avec la fête des Chinois. Ça veut dire le 15 du 7e mois lunaire, qui est aussi la fête où on relâche les âmes. Les âmes qui ont commis des péchés. Cái lễ này nó cũng trùng với cái Tết Trung Nguyên của người Trung Hoa đó. Là nó rằm tháng 7 á, là xá tội vong nhân. Là mấy người mà có tội, mấy người chết mà có tội á, được xá tội theo phong tục của người Á Đông. Á. Theo cái tín ngưỡng của người dân gian á, là cũng như nó mở cửa địa ngục á, ăn xá cho vong nhân lên cúng. Á. Thành ra lúc đó mình mới cúng cô hồn á, chiều á, buổi chiều mà dầu dở.
Đúng rồi. Chiều cúng có.
Chiều mới cúng chứ không có cúng buổi sáng, mới cúng giờ âm nó mới ăn được. Còn cúng giờ sáng không có đúng giờ nó không ăn được.
Cúng sáng là cúng ông bà.
À, chiều mới cúng cô hồn. À, là, donc l'après-midi, on fête la fête des âmes errantes. Pour que ceux qui n'ont pas le niveau pour se réfugier, qui n'ont pas de parenté sur terre, pour les mettre sur l'autel, pour les vénérer, alors ils peuvent, ce sont des âmes esselées et qui sont relâchées et qui puissent venir bénéficier de ces offrandes. Anh em mấy cái cô hồn là tại sao kêu là cô hồn? Tại sao kêu là cô hồn?
Là hồn nó có một mình, nó không có bà con gì hết.
À, là cô đơn, mấy cái phần hồn cô đơn kêu là cô hồn. Non, ce sont des âmes seules qui n'ont pas de parenté sur terre. Nó kêu bằng cô hồn. Thì tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch, người Việt Nam, người Trung Quốc theo phong tục thì ta tin rằng tháng này khuyến khích ăn chay làm việc thiện là vậy á.
Anh cũng có thể giải nghĩa lại cái chữ siêu thăng tịnh độ là cái gì?
À, siêu thăng tịnh độ thường thường mình donc bien poser la question quand on fait la prière on prie et qu'est-ce que ça signifie ces mots en vietnamien? Thầy có nghĩa là siêu thăng tịnh độ, siêu siêu là nó đi lên trên, nó kêu lên trên, thăng nó là bay lên trên, siêu là lên trên cao. Thành ra cho mấy người đó từ ở cõi thấp mà ta được trở về cái cõi cao thì người ta được được cái sự ân độ của bề trên, là được siêu thanh tịnh độ, trở về sự thanh tịnh. Thành nghĩa là thầy nói mình đi lên trên là để học cái sự thanh tịnh ở bên trên chứ không phải học cái sự động loạn. Thành ra mới nói là siêu thanh tịnh độ là bề trên độ cho mình học cái sự thanh tịnh, kêu bằng siêu thanh tịnh độ. Donc ça veut dire qu'on prie pour que les âmes qui sont en enfer puissent s'élever dans le monde en haut pour apprendre la sérénité.
Anh Thắng anh dịch là ascension vers la sphère de la sérénité.
Như là cái đó là anh dịch thôi, nhưng mà thầy cắt nghĩa là thầy cắt nghĩa lên cái cõi trên thanh nhẹ trên để mình học cái sự thanh tịnh.
Cho em hỏi anh Tới, anh Bảo ơi.
Dạ.
Dạ, ví dụ như cúng cô hồn là hưởng ngũ vị vậy, như em đọc sách này, em thấy như tới công dẫn tới dưỡng sinh lên là ăn, ví dụ như ăn như vậy là nó hưởng được cái gì anh? Ví dụ như ông Thiện Sinh đó.
À, ông Thiện Sinh thì dạ. ông lên cũng như bây giờ ông Thiện Sinh cũng như cái mấy người mà ông như ông Tư, ông lên để ông được ăn cái gì biết không?
Dạ.
Ông Tư ông lên được ăn bà día cho ông ăn cái gì biết không? Có ai đọc?
Dạ em biết thì nghe ăn chứ thôi mình đâu có biết ăn. Ví dụ ăn là hưởng được cái gì? Ví dụ như đi cái
hưởng được cái đó. Hưởng được cái mùi vị của nó thôi chứ không phải là ăn cái trái như là cái vật chất ở đây là nuôi sống cho bản thể vật chất không? Nhưng mà hưởng được cái mùi vị đó. Cho nên khi mà thầy nói thầy lên trên á, thấy được cái đầu tiên á, thầy nói nó thơm, nó ngon á, thầy muốn bỏ trong túi để đem về thế gian á, mà đúng là khi mà ông hồi lại, ông xuất hồn xong ông hồi lại đâu có rời trong túi đâu còn cái đầu nữa, cái đó đâu
phải. Đúng rồi.
Cái nhớ cái đoạn đó không? Thầy nói.
Dạ em có nghe cái đoạn đó mà mình không chú ý, bây giờ anh nhắc lại thì em nhớ là chỉ là em biết rồi. Dạ.
Còn ông Tư á, ông lên trên cô vía bà như là bà thánh mẫu ai mình không có nhớ cái đó, Elizabeth đó, mình không nhớ, cho hai trái đào cái cô tiên ấy, mà nó có hai loại đào, một cái đào cái hộp loại ra ngoài, một cái đào bên trong á, không biết kêu bằng gì mình không có theo dõi cái đó, mình không có đành lắm thì đó mấy cô vía mới cho ông Tư hai cái luôn. Nhường cái trái của cô tiên cô vía cho ông Tư luôn hai trái đó. Thành ra mình lên đến mình ăn cái đào, cái đào tiên ở trên nó cũng là cái hình dạng cái trái đào, nó nhưng nó thơm ngon, nhưng mà nó đẹp mà nó thơm, nó ngon, nó có cái mùi vị mà mình ăn thì mình đâu phải ăn như thế gian đâu có thể xác đâu mà ăn, nhưng mà mình hưởng được cái mùi vị đó. Thành ra những cái cô hồn mình cúng á, thiệt ra nó đâu có ăn gì, nó ăn được cái ngũ vị, tại vì trong cái đồ ăn của mình á, nó có cái điển, cái điển mỗi cái thứ nó có cái điển gì, cái vị nào nó có cái điển theo cái đó, nó theo cái ngũ hành á, thì mỗi cái vị theo một cái tạng nào, theo cái hành nào thì nó có cái vị đó, thì khi mà mình cúng á, thì mấy cái cô hồn nó cũng được hưởng cái ngũ vị, nên cũng có được cái sự cúng hay là cũng được cái sự ấm áp, cũng có người tưởng tới mình. Cho nên những cái vong hồn mà không có thân nhân tại thế thì lúc đó ở dương thế thì đó không có ai thờ cúng, tại vì những cái người mà còn có thân nhân thì ngày giỗ rồi người ta cũng có cúng, không còn mấy người này là không ai cúng nữa hết.
Thì em muốn hỏi từ mấy cái đó là phần hồn, phần như dương thượng sinh thì ông còn quan sát nữa, rồi ông lướt ông lên đó ăn ông cái bộ
ông ăn thì ông chỉ rồi. Ông chỉ hưởng được cái mùi vị đó thôi, chứ về cái xác ông đâu có được hưởng cái gì. Cái đó là về cõi vô hình về điển quang, thì ông nghe là ông biết được cái mùi cái trái nó trên như thế nào, trong khi mình không có nếm thì mình không biết, nhưng mà ông biết cái mùi vị nó như thế nào.
Là như em thấy như hồi lúc đó thầy có qua gặp ông dương thượng sinh không ạ? Em thấy chụp cái tấm hình trong cái quyển sách luân hồi vũ khí
đó. Thầy có gặp ông. Donc notre ami pratiquant du Vietnam a posé une question au monde dans le monde invisible comme le bon dương thượng sinh qui a accompagné pour par le Bouddha Tekong pour faire le voyage en enfer, le voyage au paradis, tout ça. Quand il a mangé les fruits du monde céleste, comment il mange? Moi, j'ai dit qu'en fait, il ne jouit que des saveurs, du goût, du fruit. Mais il ne mange pas comme sur Terre où ça va alimenter l'estomac et tout. C'est comme les âmes du monde invisible, quand ils reviennent comme ça, quand on fait les offrandes, eux, ils ne jouissent que des saveurs et des goûts. Parce que selon les cinq éléments, chaque élément a un goût différent. Donc, on a les cinq goûts et les cinq éléments, et la nourriture est composée par ces cinq éléments. Donc, ils vont jouir que de ces goûts-là. Mais ce sont des âmes qui n'ont plus de parenté sur Terre. Et surtout, selon le coutume en Asie, c'est on a des autels. On fait des offrandes, on fête l'anniversaire de la mort. Donc, ceux qui ont encore des parentés sur Terre, ils bénéficient de ces fêtes-là. Et ceux qui n'ont plus de parentés, personne ne leur offre quelque chose. Et donc, à l'occasion de cette fête, on ouvre les portes de l'enfer. Et les gens, ces personnes-là, peuvent remonter pour bénéficier des offrandes que les pagodes ou bien les particuliers ils font pour offrir aux âmes esselées.
Mais alors, qui prie pour eux s'ils n'ont plus personne?
Hein?
Qui prie pour ces âmes esselées s'ils n'ont plus de famille? Qui prie pour eux?
Justement, là, M. Tam et les Bouddhas, les immortels prient pour eux. Il a marqué dans sa réponse, t'as pas lu?
Oui, mais M. Tam n'est plus là, donc...
Oui, mais c'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il peut plus prier.
Donc, les Bouddhas prient pour les âmes esselées, alors, c'est ça?
Oui, ils prient, les immortels et les Bouddhas, ils prient pour tous ceux qui sont encore dans l'obscurité, dans les malheurs, quelle que soit leur sphère.
Oui, mais alors c'est une seule fois par an?
Ça, c'est une occasion spécifique. Il y a un plus à ce moment-là, mais ce n'est pas uniquement... À ce moment-là, mais à cette occasion-là, c'est pour les âmes esselées.
D'accord.
Cái dịp đó là cho cô hồn. Còn trong năm thì cũng có giúp đỡ những người đau khổ khác mà biết tưởng tới trời Phật. Dans l'année, ce sont des gens qui pensent au Bouddha qui bénéficient de ça. S'ils pensent pas au Bouddha, ils ne bénéficient pas de l'aura du Bouddha. Le mécanisme, c'est tu envoies quelque chose, le Bouddha reçoit et renvoie et te renvoie avec une énergie pure. Et s'ils n'ont jamais l'occasion de penser au Bouddha, ils ne bénéficient pas de cette aide. Alors que ça, c'est une aide généralisée. Tu n'as pas à faire la demande.
Mm-hmm. D'accord.
Tu as compris?
Mm-hmm.
Ouais,
j'ai compris, oui.
Mm-hmm. Nghĩa là khi chị Jacqueline hỏi là ai cầu nguyện cho mấy người này nếu mà không còn thân nhân. Thì trong cái bài thầy có nói rõ là trời... Phật với lại chư tiên hành sự đó là cầu nguyện cho họ trong cái lúc này. Như vậy thì chỉ có trong lúc này sao? Nói trời Phật thì vẫn luôn luôn ban chiếu cho người nào tưởng tới. Khi mà mình tưởng tới trời, tới Phật đó, thì lúc đó bề trên phóng lại cho mình một cái từ quan liền. Còn nếu mình không tưởng thì thôi. Còn cái dịp này đặc biệt là không cần phải tưởng tới nhưng mà cũng được hưởng, vẫn ban chiếu cho. Mà lúc mà Phật tiên chiếu như vậy kêu là cái gì? Còn les Bouddha et les immortels brillent comme ça, comment on appelle ça? Trong bài thầy có nói đó. Phật tiên hành xử đó, cái đó kêu bằng gì?
Phật sự. Chứ là Phật sự.
À, Phật sự là cái gì?
Là cứu, cứu.
Có ai biết Phật sự là gì không? À, với nguyên ý nè, nhờ vòng mà bé tham thành tâm nhập định tham thiền cầu nguyện cho những vong linh cô đơn được sớm siêu thăng tịnh độ cùng với nguyên ý của chư Phật chư tiên hành sự. Hành sự là đang làm Phật sự đó. Phật sự là cái gì? Mà Phật sự là ai?
Là luôn luôn giúp đỡ
người. À, giúp đỡ mà luôn những người
Phật sự là Phật,
những luôn người luôn đó luôn là ai đỡ. Những người đó là ai?
Những người đó là ở từng giới khác nhau.
Địa tinh, địa tinh.
Giới nào thì cái, có cái từng giới đó là giúp mình để mình tu tiến hóa hơn nữa, kêu một Phật sự.
Ừ. Nói đi. Nói đi.
Phật sự, tu vois, c'est comme le quand on monte n'importe quel niveau, il y a ce niveau-là nous aide. Il appelle le Phật sự, c'est ça. C'est comme ça veut dire qu'on va, on va. Oui.
C'est comme un
maître. Oui, oui. Il va nous enseigner tout, tu vois. Admettons, on va monter dans le monde des saints, tu vois. Il y a des saints qui vont t'apprendre à ça aussi. Et si tu montes dans le monde immortel, les immortels vont t'apprendre aussi. Et sur mesure, si tu montes dans le monde Bouddha, c'est Bouddha qui va t'apprendre.
Thành ra Phật sự nó có nhiều giới. Giới nào cũng có Phật sự. Phật sự những người cái ở cái giới đó, đó, những người làm việc cho Phật đó, thì người ta sẽ giúp cho mình. Thì tùy theo mình ở từng giới nào thì có Phật sự từng đó giúp cho mình lên tới tục cùng Phật giới thì Phật là Phật sự luôn. Còn Phật sự ở từng dưới là có thể là tiên, có thể là thần thánh gì đó.
Anh bà muốn đóng góp cái hồi nãy mà nói là cúng á, mấy cái đồ mà cúng á, khi mà mấy cái đồ cúng á là khi mình cúng rồi mình ăn vô nó khác với cái đồ mà chưa cúng nha.
À, nó mất cái gu đi ha.
Nó mất cái gu đi.
Nghĩa là họ ăn cái gu đó rồi á, mình ăn lại nó bị mất, nó mất cái vị, nó mất bớt một cái vị đó thôi chứ không mất hết. Nhưng mà nó không phải như là cái đồ thường nữa. Donc quand on mange les, Roger disait que quand on mange les aliments qu'on a fait comme offrande, ces aliments-là sont les âmes du monde invisible, ils ont déjà goûté les saveurs. Donc quand on mange ces aliments-là, si on remarque bien, ils perdent un peu de leur saveur.
Roger có chứng nghiệm được hả?
Vậy.
Cái gì mình nói là mình chứng nghiệm được mình mới dám nói. Hả không? Hồi còn nhỏ đó mà bà nội mình ưa làm dỗ cúng lắm, phải không? Khi mà mình ăn vô á mình thấy ủa sao cái gu nó không có giống như là cái gu thường, nhưng mà mình không để ý, bây giờ mình tu mình mới nhớ lại, mình mới biết. Avant quand j'étais petit, ma grand-mère paternelle, il fait toujours des offrandes, tu vois, pour les aïeux, machin, tout ça. Et quand j'ai mangé ça, je l'ai senti, c'est pas le même goût que des trucs qui n'est pas offrande. Et maintenant, avec la pratique, tu vois, et je comprends ça.
Mình không nhớ là ở bên Việt Nam mình người ta cúng cô hồn, ta cúng chay, cúng mặn ha. Ai nhớ không?
Cúng mặn
ở Việt Nam cúng mặn tại nó thích ăn mặn hơn.
Mình hồi trước mình cũng đi lụm tiền của hồn nữa chứ.
Lụm được tiền mua kẹo hả?
Đấy.
Còn
cái gì mình phải sống hẳn ở trong cái đó mình mới hiểu.
Vậy là cúng heo quay, thịt quay rồi đó, khoái lắm nha.
Rồi.
Không, chùa người ta cúng chay.
À, chùa phải cúng chay chứ, cúng xong không lẽ mấy ông ăn sao ông ăn được.
Không, người ta cúng của họ không ăn.
Không ăn hả?
Không, cúng của họ là người ta đổ mà không ăn.
Chà, uống vậy?
Đổ. Mấy cái mà cúng ngoài đường á là không ăn.
Vậy hả? Bỏ hả?
Dạ, để lại cho mấy người nghèo người ta ăn chứ không ăn.
Vậy như mình ăn có ảnh hưởng gì anh Bảo? Ví dụ như mình ăn ở sao em thấy mấy người họ không nên ăn cái đồ cúng là sao anh Bảo?
Cái đó không biết, mình để bữa nào mình tìm lại để mình hỏi Eli coi có thấy cái gì về cái vấn đề này không, mà mình nói cho bạn đạo nghe nha, để muốn nói là phải nghe cho kỹ nha. Để coi dạ. Thầy, để thầy có nói gì không, để tôi hỏi Eli thử coi Eli có nghe được cái gì không.
Em cũng chưa nghe cái đoạn đó.
Để coi coi có ai hỏi về cái vấn đề ăn đồ cúng không nha. Lâu quá cũng không có đề cập tới cái đề tài này nên là mình cũng quên rồi, để hỏi lại kỹ là có ăn đồ cúng không nha.
Có mấy người tu theo cái gì đó không ăn đạo gì đó không có ăn đồ cúng đâu.
Có nhiều đạo lắm á, có nhiều đạo không ăn đồ cúng lắm anh, mà mình
dạ.
Dạ.
Không có vô gì cũng không ăn nữa, như mấy đám giỗ nhà em á, mà mấy bạn đạo tới, bạn đạo nói đừng giờ cho bạn đạo ăn đồ cúng.
Không có cho ăn đồ cúng hả?
Dạ đúng rồi, không cho ăn.
Không làm cái đó, đạo nó có vô thầy nói đâu, chưa nghĩ thầy mà.
Hả? Chừng nào thầy nói, chừng nào thầy nói đàng hoàng, chừng nào thầy nói đàng hoàng á, có bằng chứng đàng hoàng á thì lúc đó mình mới dám nói, còn bây giờ thầy không có nói là mình nói.
Nói ta nói mình nói bậy á.
Đúng không? Thầy tôi không, hình như tôi chưa có nghe bao giờ thầy nói là không có nên ăn đồ cúng, để bữa nào tìm lại coi, chắc không chừng cũng có người hỏi rồi á.
Em cũng chưa nghe, đọc sách cũng chưa thấy luôn.
Chưa thấy à?
Tại vì họ nói là cái đó cô hồn nó dọc quá chọc rồi.
Đó cũng là còn mê tín á.
Cô hồn nó dọc quá trọng rồi, đâu có đũa muỗng gì đâu mà dọc.
Cứ theo em ăn hết à. Giờ sẵn đây hỏi luôn. Hỏi.
Để câu hỏi này để tôi hỏi coi Eli có nghe cái gì không? Có nghe cái gì không, mà hỏi lại coi ăn đồ cúng có sao không?
Cũng như là người tu theo cái gì á, Temon Yuva đâu có ăn đồ cúng.
Hả? Tôi ở nhà tôi
cúng không?
Ở nhà tôi cúng xong rồi tôi cũng ăn à, chứ không để bỏ.
Không, nhưng mà bây giờ người ta cúng trước Kiến Quang Thánh thì ăn được đâu, sao đâu.
theo em nghĩ cái đồ cúng á, là mình ăn cũng không sao hết, tại vì mình ăn còn cái giống như nãy mình nói đó, nó mất một phần cái kia thôi, chứ thiệt ra cũng không có, nó chỉ cần vật thể thôi à.
Tôi đã giờ tôi không nhớ, không biết thầy có nói không, để tìm lại coi. Có nè có nè, cho nghe nha.
Vô vi không được ăn thức ăn đã cúng, có đúng thế không? Không phải cúng là người đời bày mà thôi, vì nó anh tính ba đương chết, bây giờ ba đã hồi sống với thức ăn ngỗng, bây giờ mua nhiếp con ngỗng. Mình người tu mình hiểu không sát sanh hại vật, tại sao đổ thừa cho người ba tư thức ăn ngỗng, mình bị nhiếp con ngỗng tiếp tục giết nhau có gì, thì hiểu được nguyên lý không làm điều đó. Lấy quà dân cha mẹ, cha mẹ ác lắm. Những cái tội trạng của cha mẹ chết rồi vẫn đang bị hành tội. Khó hơn immigration ở đây. Ta hành tội đủ chuyện. Mà nếu mà chúng ta gỡ được một món thì nếu chuyện. Mà nếu chúng ta quan hô tiếp tục giết, không thú nữa, tiếp sinh mạng nữa, là phần họ khó siêu thoát. Cha mẹ là khó siêu thoát.
Ở đây thầy chỉ nói là không có cấm ăn đồ cúng, nhưng mà cái vấn đề á là mình cúng mặn với cúng chay thôi, thầy muốn nói cái vấn đề đó thôi, chứ thầy nói thầy đâu có nói là không có ăn đồ cúng được, vì cúng xong rồi phải ăn chứ, thầy đâu có kêu bỏ đâu, phải không? Mà tại người ta cúng xong người ta muốn ăn thì người ta thích ăn món gì người ta cúng món đó. Bây giờ người ta muốn ăn con ngỗng thì ta nói hồi xưa ba tôi muốn thích ăn ngỗng lắm, bây giờ tôi mua con ngỗng tôi cúng. Cúng xong rồi tôi ăn. Cái đó là tại mình thôi. Chứ không, thầy không có nói là không có được ăn hay là không cúng ăn. Nhưng mà tại mình cúng đồ mặn. Thì cái đó nó có ảnh hưởng tới những cái người chết. Người ta đã bị tội rồi. Mà mình ở đây mình phạm thêm cái tội sát sanh. Mình để cúng cho người ta nữa. Người ta cũng bị tội thêm nữa. Thành ra thầy nói mình cúng dỗ mà mình cúng mặn cho cha mẹ mình cũng bị tội đó. Bị tội thêm. Thay vì được nhẹ nhàng thăng tiến, con nó tu cúng qua quả thanh nhẹ, nó lo thiền thanh nhẹ, cha mẹ được siêu thăng thì nó cúc đồ mặn cho cha mẹ lãnh đủ luôn. Nên do cái sự ngu si, hành ngu si là hành khóa quấy là vậy, thực hiện ngu si hành khóa quấy là vậy, đã không hiểu á. Donc là j'ai trouvé une question que quelqu'un qui a posé à notre maître, il dit est-ce qu'on a le droit de manger les offrandes? Maître dit non, c'est pas ça. Mais le fait, ce qui est important, c'est les gens, ils font des offrandes avec des régimes carnés. Il dit que mon père, avant, ils aiment bien les oies. Donc là, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, je vais acheter une oie laquée. Et comme ça, je vais manger après. Il dit qu'au lieu d'offrir des fruits et des légumes, ils offrent de la viande. Donc, il va commettre des karmas de tuerie qui va aggraver les péchés des parents décédés. Oh. Et au lieu de les alléger, on va les aggraver encore davantage. Donc, mais rien ne nous empêche, il n'a pas dit de jeter. Cái đó là bạn đạo chế thôi chứ. Hai ông anh Tức nghe rõ không?
Dạ em nghe rõ. Vậy tối
để tôi lọc cái cuộn băng này tôi bỏ lên thì sẽ nghe rõ hơn. Tại cái cuộn băng này nó hình ra nó nghe không có rõ lắm, nhưng mà tôi sẽ lọc.
Thì em cũng hỏi cho kỹ chứ. Theo em cũng ăn thôi, chứ giờ mình cũng chay cũng đồ cũng tánh đồ mình cũng ăn hết thì gì đâu.
Thì cái gì là mình cũng phải có bằng chứng đàng hoàng, chứ đừng có nghe theo cái mê tín của người này truyền cho người kia thì nó không tốt.
Dạ. Yeah.
Thành ra anh tới đây là cái lớp này là cái gì biết hay nói, cái gì không biết không có chế.
Dạ.
Yeah. Giờ nghe thêm không?
Anh bảo mỗi lần đại hội ta cũng chia mấy cái quả vậy.
Cái đó là hưởng lộc, cái đó bề trên mà, mình cúng bề trên đâu phải cúng ma đâu. Cái đó là hưởng lộc khác à, cái đó là hưởng lộc, mình để ăn cái đó về còn tốt hơn nữa.
Để đó. Em nghĩ là cúng bề trên cứ ok, mà cúng cô hồn thì khác.
Cô hồn mà thầy đâu có biểu ăn đâu. Bây giờ nghe thêm một cái nữa nè nha. Nhờ có anh Tức anh hỏi mới tìm hỏi mấy cái này chứ mấy mình cũng để ý.
Mà theo kỳ này á, anh thấy nó cũng đúng trong cái lễ buổi túi xa của Pháp nữa.
Dạ.
Thứ hai ngày mai là lễ cô hồn, nói không phải cô hồn mà lễ của người chết. Ngày mai là lễ của người chết của Pháp á.
Cái đó là lễ tảo mộ.
Mai nó lấy bông đi để mộ thôi, nó đâu có cúng cái gì đâu.
Nó có cúng gì đâu.
Nó đi ăn nhà hàng.
Cái này không có cúng, nhưng mà mình nói tưởng nhớ tới những người mà,
chết á.
Tưởng
nhớ tới người chết. Rồi nó muốn nói là tưởng nhớ tới người chết. Bữa nay có anh Tức anh đặt câu hỏi này cũng vui ha. Mình không có nghĩ đặt câu hỏi này. Có người đặt ra mình có dịp ôn bài luôn.
Thì dạ sao? Của em á thì em cúng nhiều mà tháng 7 á. Tại vì chồng em chết ngày tháng 7. Nhưng em cúng thì em vẫn ăn, nhưng mà cúng cô hồn thì không ăn. Cái mâm cô hồn á là để ngoài đường không có được đem nhà.
Vậy bỏ ra bỏ có tội không?
Cái gì mình cúng ở trong nhà thì mình vẫn ăn bình thường.
Dạ, yeah. Còn cúng cô hồn không được ăn hả?
Dạ, yeah. Không để được. Coi,
để coi thầy có nói không nha.
Cô hồn sống ăn.
Ai ăn thì ăn, nhưng mà mình không ăn.
Tại cái đó chị không ăn thôi, chứ không phải thầy nói nha. Nghe. Yeah.
Trời.
Nghe nha.
Đó cái này con cũng thấy cúng ông bà. Nghĩ không cúng mình nhưng mà con cúng bán mất người kia đó, con không dám đem vô sân thi diễn cho phạm đạo vô vi, sợ vô vi ăn thì đủ cũng được. Em không muốn biết coi đó.
Phạm đạo vô vi là thảo thật lắm, không có gì mà không ăn, ăn túc lỗ tính. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con, hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật không có ăn chung.
Đồ vật được ăn chung gì đâu.
Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à. Ma không ở trong bụng nó được đâu.
Rồi, thầy nói rõ ràng phải không? vật chất.
Rồi, là... ăn thoải mái không? Có phép luân chuyển chuyển ăn thoải mái không?
Bảo. À, ăn cái đó là vật chất thôi. À. Còn hồi nói mình bắp luân chuyển chuyển đâu có con ma nào ở trong bụng mình được đâu. Dạ. Yeah. Sợ là đem mấy con ma vô bụng. Nghe không? Vậy là rõ ràng quá không?
Kìa. Chị đem đi bỏ cũng tội á. Cúng mà cô hồn mà đem đi bỏ cũng tội.
Ừ, đó ăn đi đâu sao đâu. Nghe không? Đi coi còn gì thầy nói nữa không? Cũng may sao mà tìm được. Còn một cái nữa, hai cái nữa. Đi coi coi nghe có rõ không? Nè, mở nghe thử nha.
Coi coi gì nữa nữa.
Hiện tại giờ con thờ cái bàn Phật đó thôi. Hồi nào tới giờ đó, mấy chục năm rồi con cũng thờ Phật bà.
Biết Phật bà đó. Bây giờ phải đem cái bàn Phật bà vào tâm, niệm Phật nhiều thì Phật ngữ trong tâm. Bởi vì tâm ta là một bàn thờ trật tự và thanh tịnh. Mà nơi đó chư Phật lai vãng, chứ chư Phật không có lai vãng trên một cái hình nộm. Cái hình nộm đó là độ sơ căn mà thôi. Mà bây giờ mình biết rồi, mình nên đem cái bàn thờ vào tâm. Vẫn để đó, nhưng mà tâm vẫn xây một cái chỗ thanh tịnh cho chư Phật lai vãng để ảnh hưởng cái đường tu sẵn có của chính mình. Quý hết.
Con niệm Phật vậy thôi.
Lòng giả thành chân, mình làm ở ngoài này không có thật. Nhưng mà cái tâm mình nghĩ thì mình cũng sửa được cái tâm.
Chưa. Để
ảnh hưởng cái đường.
Mà mỗi mỗi cái rằm thứ 11 con cũng mua bông trái cây cũng
được. Cái lòng thành cái nào cũng quý hết.
Con niệm Phật vậy thôi.
Lòng giả thành chân, mình làm ở ngoài này không có thật. Nhưng mà cái tâm mình nghĩ thì mình cũng sửa được cái tâm. Biết không? Lòng giả thành chân, cái đó tập quán cứ giữ. Nhưng mà phải nhớ rằng, rốt cuộc là tâm chúng ta dân trời dân Phật là chánh Phật. Còn cái bàn đó không có phải là cái chuyện chánh. Đừng có trông vào cái bàn đó mà đi lộn được.
Cũng đốt nhang được không?
Cũng đốt nhang được. Cúng trong 20 ngày ổng chết. Rồi làm tuần đồ thương lễ vậy để cái con cháu nó về nó tưởng nhớ cha nó.
Dạ.
Rồi ổng mới ở ác nghiệp đài, ổng mới nhìn lại các con còn có hiếu. Nhưng mà nếu nó tu thì ổng mừng lắm. Cái giờ phút ra đi đau đớn và biết rằng con đường tu là tốt. Bây giờ là ổng mà phải có
cúng được,
bao cúng được bao nhiêu thì ổng sẽ ủng hộ bà bấy nhiêu. Phá bà bấy nhiêu thì bây giờ ổng ủng hộ bà bấy nhiêu, không có lo.
Dạ. Cái món ăn có món đồ cúng lắm mà mình ăn vô có bị trượt điểm
không có sao, nó cúng chay thôi. Thì thà chi đã mang nghiệp rồi còn tạo nghiệp nữa chi. Cúng chay được rồi.
Rồi thầy nói thêm chắc chắn là không ăn đồ cúng không có sao nha. Còn mấy người nói không ăn đồ cúng đó là tự ý thôi chứ không phải thầy nói nha. Thầy nói không sao. Còn cúng cô hồn thì thầy không có nói, nhưng mà cái đó tùy mỗi người thôi. Không nên cúng mặn, cái tội nhất là không nên cúng mặn thôi. Ông bà bị tội thêm á.
Thì cái này thì cũng số ông bà cha mẹ. Thì sau khi đó mình ăn đó xong. Đâu cần chưa cúng đi đâu ăn. Người ham ăn làm đồ nhậu cho ngon, cũng đổ thừa ông bà bị tụng dĩ địa ngục mang nghiệp sanh, mình chắc đầu không heo, chắc đầu không gà, nhậu cái sướng vô số ông bà để ông bà được vĩnh viễn. Cho nên chúng ta cung ngũ quả, cung chân, không nên làm những chuyện gánh tội. Không nên đốt vàng bạc đô la lỡ xuống nước cũng không có xài, mà vàng bạc đâu có xài được. Cái đó là tiền giả mạo, mất công mất của ở đây của để giúp cô nhi, giúp người nghèo đâu cần.
Donc, maître a dit que on peut manger les offrandes, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est les gens qui veulent manger de la viande, ils vont faire des offrandes avec des produits carnés. Et ça, c'est enregistré sur le compte de ses ancêtres. Hein, s'ils ont déjà commis des péchés de tuerie, on va en rajouter. Donc, ils vont rester éternellement en prison, en bas, à cause de nous. Rồi, rõ ràng ha, ăn được cúng không sao nha. Rồi, còn gì nữa không? Hết rồi không? Rồi, thôi, thành thật cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn anh Tức Cương.
Cảm ơn chú
Bảo trả lời.
Chào anh Bảo.
Chào tất cả các
chú. Cảm ơn Như Lâm và Bảo.
Chào Liễu.
Tại vì sao?
Chào chào anh, chào anh, chào. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn Như Lâm anh.
Bye bye.